Chương 898, chương tiết 27, chương 898, chương tiết 27. Hắn biết mình không thể như thế ích kỷ, dù cho Dương Quảng biết rồi cái này dung hợp đề nghị, lấy Dương Quảng tính cách, cũng kiên quyết sẽ không tán thành. Dù sao sinh tử việc, từ xưa đến nay liền dường như từ nơi sâu xa tự có thiên định bình thường, khó có thể cãi lời. Dương Quảng thân thể cũng không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến tốt, trái lại ngày càng sa sút. Nhưng mà, hắn trong xương phần kia quật cường nhưng chống đỡ lấy hắn, để hắn mạnh mẽ kiên trì thân thể. Hắn không muốn liền như vậy nằm ở trên giường nhỏ, phảng phất chỉ cần còn có thể đứng, liền có thể cùng vận mệnh lại chống lại một lúc. Thiếu Thành, bồi chấm đi vòng vòng đi. Trình Giảo Kim cẩn thận từng ly từng tí một mà đỡ Dương Quảng, một đường chậm rãi đi tới, tìm tới Vũ Tín. Dương Quảng ngẩng đầu lên trong ngay mắt, mới bỗng nhiên phát hiện, Vũ Tín trên đầu dĩ nhiên sinh ra rất nhiều tóc bạc. Bất thình lình một màn làm hắn khiếp sợ không thôi. Vẹn vẹn từ một điểm này, hắn liền có thể tưởng tượng ra, Vũ Tín những ngày qua vì chuyện gì khác, đến tột cùng thao bao nhiêu trái tim. Cái kia mái đầu bạc trắng lại như là dấu vết tháng năm, không tiếng động mà kể ra Vũ Tín nội tâm lo lắng cùng vất vả. Thiếu Thành, không cần vì là chấm suy nghĩ nhiều, ngươi sống, chấm mới có thể yên tâm đi. Dương Quảng khẽ khẽ thở dài nhi, âm thanh trầm chậm mà lại suy nhược mà nói rằng, hắn nhìn Vũ Tín cái kia che kín ưu sầu khuôn mặt cùng đầu đầy tóc bạc, trong lòng tràn đầy cảm khái. Vừa có đối với Vũ Tín cảm kích, cũng có đối với hắn đau lòng. Bệ hạ, tóc trắng nhiều có vẻ thật trọng. Vũ Tín nỗ lực bỏ ra vẻ tươi cười, giả vờ dễ dàng nói rằng. Sau đó hắn từ Trình Giảo Kim trong tay tiếp nhận Dương Quảng, động tác vô cùng mềm nhẹ. Ngươi a, trước mấy thời gian vẫn là một đầu rậm rạp tóc đen đây. Dương Quảng ánh mắt dừng lại ở Vũ Tín trên tóc, trong mắt không khỏi một trận đau lòng. Hắn biết Vũ Tín những biến hóa này đều là bởi vì chính mình. Điều này làm cho hắn vừa cảm động lại có chút hổ thẹn. Vũ Tín nâng Dương Quảng, hướng về đã từng quỳnh hoa nở rộ địa phương chậm rãi đi đến. Đó là một cái tràn ngập hồi ức địa phương, đã từng quỳnh hoa tỏa ra lúc mỹ lệ cảnh tượng phảng phất còn ở trước mắt. Sau khi, bọn họ lại từ từ đi ra hành cùng, một đường vừa đi vừa nghỉ, tận tình xem xét Giang Nam cái kia như thơ như họa mỹ cảnh. Giang Nam sơn thủy vẫn như cũng là như vậy tú lệ, sơn thủy hữu tình, cây xanh tỏa bóng, phồn hoa như gấm. Thế nhưng lúc này Dương Quảng tâm cảnh nhưng cùng trước kia rất khác nhau. Ngay hôm đó, Vũ Văn Thành đô vội vã mà tới rồi. Bước chân của hắn vội vã, trên mặt mang theo một tia cấp thiết. Nhìn thấy Dương Quảng sau, hắn vội vã một mực cung kính địa lấy ra một phong thư tín, hai tay đệ chỉnh cho Dương Quảng, nói rằng: "Bệ hạ, thần phụ để cho ngài thư tín." "Ngươi là nói?" Nghe nói lời ấy, Dương Quảng nhất thời liền nhớ tới những ngày qua vẫn không hề lộ diện Vũ Văn Hóa Cập. Trong lòng hắn dâng lên dự cảm không tốt, chẳng lẽ Vũ Văn Hóa Cập trước tiên hắn mà đi tới? Đêm qua, thần phụ ông chết. Vũ Văn Thành Đô trong thanh âm lộ ra vô tận đau lòng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đau thương. Dương Quảng chậm rãi phun ra hai chữ này, âm thanh trầm thấp mà lại trang trọng. Hắn xem qua thư tín sau, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu phảng phất mở ra một hồi ức mà lớn. Con trẻ thời gian cùng với Vũ Văn Hóa Cập từng tí, dường như đèn cụ tự ở trong đầu nhanh chóng lướt qua. Những người đã từng đồng thời vượt qua sung sướng thời gian, kề vai chiến đấu nhiệt huyết cảnh tượng, còn có vô số thứ cuộc nói chuyện dài, đều nhất nhất hiện lên. Mỗi một cái hình ảnh đều gánh chịu giữa bọn họ thâm hậu tình nghĩa. Nhưng hôm nay, cảnh còn người mất, chỉ còn dư lại vô tận phiền muộn ở trong lòng quanh quẩn. Chương 899, chương tiết 28, chương 899, chương tiết 28. Đa tạ bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô cung kính mà hướng về Dương Quảng nói cảm ơn. Sau đó xoay người, cố nén trong lòng bi thống, đi xử lý Vũ Văn Hóa Cập hậu sự. Lại đi rồi một cái, chấm này một đời người cũng đã lộ ra a. Dương Quảng ngửa đầu nhìn trời, trong ánh mắt lộ ra vô tận cảm khái. Trên mặt của hắn mang theo một loại trải qua tang thương sau cô đơn. Đã từng những người cùng hắn cùng thuộc về người cùng một thời đại, cái này tiếp theo cái kia điệu rời đi, lại như trong gió nến tàn, từng chiếc điệu dập tắt. Bây giờ, chỉ còn giữ lại hắn còn ở đây thế gian làm cuối cùng dãy rủa. Sau này lại tùy, xem ra phải nhờ vào Vũ Tín này một đời người đi chống đỡ lấy. Dương Hữu tuy rằng làm hoàng đế làm được cũng không tệ lắm, thế nhưng hắn dù sao còn quá trẻ tuổi, hắn lại như một gốc cây mới vừa dưới đất chui lên cây non, cần thời gian đi trưởng thành, đi trở nên cứng cáp hơn. Chờ lại quá cái 10 năm, đại khái Dương Hữu liền có thể trưởng thành là một vị có năng lực, có đảm đương hảo hoàng đế đi. Thuyền rồng chậm rãi từ Dương Châu đi hướng tây chạy, một đường hướng về Kinh Châu xuất phát. Tại đây ngăn ngắn trong hơn 10 ngày, Dương Quảng thân thể tình huống đã càng ngày càng kém, lại như một chiếc ở cuồng phong sóng lớn bên trong đi cũ nát thuyền, bất cứ lúc nào cũng có thể bị mãnh liệt sóng lớn nuốt mất. Nghiêm trọng nhất thời điểm, hắn ý thức đã có chút mơ hồ, thậm chí ngay cả người ở bên cạnh đều có chút không nhận ra. Thiếu Thành, chúng ta muốn đi đâu? Dương Quảng nghe được thuyền rồng ở ngoài róc rách tiếng nước chảy, thanh âm kia phảng phất đang triệu hoán hắn, hắn chậm rãi mở miệng dò hỏi. Bệ hạ, chúng ta đi Kinh Châu, sau khi hướng về bắc trở về Đông Đô. Vũ Tín nhẹ giọng đáp lại nói, hắn nhìn Dương Quảng cái kia dáng rất yếu ớt, trong lòng đã tiêu tan. Hả, Kinh Châu a, cũng là chỗ tốt. Dương Quảng trong đôi mắt tựa hồ có một tia sáng, hắn còn nhớ đã từng cho Vũ Trọc Phong Vương thời điểm, chính là lấy Kinh Châu thành tựu đất phong. Cái kia đoàn ký ức lại như là một viên cất giấu ở đáy lòng Minh Châu, tại đây sinh mệnh ánh chiều tà bên trong lại bị một lần nữa nhặt lên. Nói tới Vũ Trọc, Dương Quảng trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia hoài niệm, tên tiểu tử này vẫn là rất thảo thích. Nhưng mà hắn cũng rõ ràng, lấy chính mình bây giờ tình hình, chỉ sợ là cũng lại không nhìn thấy hắn. "Này Kinh Vương a, ta xem liền để cho ngươi tôn tử đi." Dương Quảng chậm rãi nói rằng. Nếu Vũ Trọc không cách nào trở thành Kinh Vương, hắn đúng là nhớ tới Vũ Tín con thứ đến. Hắn nhớ tới Vũ Tín con thứ đã cưới vợ, trước rời đi Đông Đô thời điểm, hắn thê tử cũng đã có thai. Dựa theo thời gian suy tính, hiện tại phòng trường hài tử cũng đã sinh ra. Nếu như là cái cậu bé lời nói, cũng có thể một lần nữa cầm lại này Kinh Vương tước vị, vậy cũng là một loại kéo dài đi. Bệ hạ trí nhớ thật không tệ, ngài thường xuyên nhắc tới chính mình già rồi, thần xem không có chút nào lão. Vũ Tín miễn cưỡng vui cười mà nói rằng, Hắn nỗ lực dùng loại này ung dung lời nói đến giảm bớt này có chút trầm trọng bầu không khí, nhưng trong lòng nhưng xem bị một khối đá lớn đè lên, trầm trọng cực kỳ. Ngươi cũng đừng trêu ghẹo chấm. Dương Quảng Dương mắt nhìn này đầy trời tinh không, những ngôi sao kia lập lòe hào quang óng ánh, thực sự là lượng a. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một loại không thể giải thích được tâm tư, chỉ là không biết, chính mình tại đây mênh mông trong bầu trời đêm, là thuộc về cái nào một viên ngôi sao? Là sáng ngời nhất cái kia một viên, vẫn là sắp hạm đạm đi cái kia một viên. Vũ Tín sắp xếp Dương Quảng ngủ đi sau khi, một thân một mình đứng ở trên thuyền rồng. Giang Phong nhẹ nhàng thổi quá, mang theo hắn góc áo, nhưng thổi không tiêu tan trong lòng hắn ưu sầu. Vương gia, bệ hạ. Bệ hạ sợ là không chịu được nữa. Trình Giảo Kim vội vã mà tới rồi, trên mặt của hắn tràn đầy lo lắng cùng bi thương, trong lời nói còn làm bộ khóc thút thít. Chương 900, chương tiết 29, chương 900, chương tiết 29. Vừa mới Dương Quảng còn rất tốt, nhưng là như thế một lát công phu, hơi thở của hắn cũng đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Lại như sắp cháy hết ngọn nến, chỉ có tiến vào khí, không có cái gì hạ giận. Vũ Tín đột nhiên cấp tốc xoay người, dưới chân bước tiến nhanh chóng, vài bước liền vọt vào khoang thuyền. Giờ khắc này, Dương Quảng hai mắt chăm chú nhắm, lồng ngực lại như vô cùng bình tĩnh mặc hồ, không hề chập trùng, phảng phất sinh mệnh ngọn lửa sắp dập tắt. "Thiếu, thiếu, Thành A." Dương Quảng nghe được cái kia vội vội vàng vàng xông tới tiếng bước chân, dùng cực kỳ thanh âm yếu ớt suy nhược mà hô hoán. "Bang, chấm, giúp." Tiếng nói của hắn đứt quãng, khí tức yếu ớt đến dường như nến tàn trong gió. Vẫn như cũ xem thường ngày, Dương Quảng cái kia kiêu ngạo linh hồn không cách nào nhịn được chính mình hiện tại cái này phó bất ức như thế, như vậy không hề có sinh khí dáng dấp. "Các ngươi đều đi ra ngoài đi." Vũ Tín chậm rãi ngồi ở giường trước, nhẹ nhàng vung vung tay. Mọi người thấy tình hình này, dồn dập yên lặng mà đi ra khoang thuyền, chỉ để lại Vũ Tín cùng Dương Quảng tại đây không gian nhỏ hẹp bên trong. Chấm còn có thể rất mấy ngày, nhưng không, không muốn nữa lên. Dương Quảng cánh tay hơi chấn động một chút, Vũ Tín thấy thế, vội vàng một cái tóm chặt lấy. Hắn nắm chặt cái con này dường như khô mục giống như gầy gò cánh tay, trong lòng như là bị nặng nề đập một cái. Vào đúng lúc này, Vũ Tín cũng quyết định trong lòng quyết định. Hắn biết, chính mình phải giúp Dương Quảng một cái này một đời cũng không có tỉ trọng coi đế vương uy nghi người, bây giờ bộ này già lọn gọn, không hề sinh cơ tư thái. Tất nhiên là chính hắn bất luận làm sao đều không muốn nhìn thấy. Đây là Vũ Tín có thể vì vị này đế vương bằng hữu làm một chuyện cuối cùng, cũng là đối với hắn cuối cùng tôn trọng. Bệ hạ, liền một hồi, sau đó ngài liền sẽ xem ngủ như thế, thần sẽ tận lực địa đi làm các loại chuẩn bị. Vũ Tín âm thanh có chút nghẹn nào, rồi lại nỗ lực để cho mình lời nói nghe tới tràn ngập sức mạnh. Chờ ngài tỉnh lại, ngài như cũng là đại tùy hoàng đế, thần còn có thể trước sau như một địa bồi tiếp ngài. Hắn tiếp tục nhẹ giọng nói rằng, phảng phất là đang bệnh một cái tốt đẹp một cảnh, muốn dành cho Dương Quảng cuối cùng an ủi. Thần gặp giúp ngài chân chính địa sánh vai Tam Hoàng Ngũ Đế, lực ép Tần Hoàng Hán Vũ. Vũ Tín trong ánh mắt để lộ ra một loại kiên định, đó là đối với Dương Quảng hứa hẹn, cũng là đối với bọn họ trong lúc đó tình nghĩa thủ vững. Bất kể là hoàng đế nào, cũng phải tôn ngài vì là vạn cổ nhất đế. Vũ Tín âm thanh dần dần trầm thấp xuống, nhưng bao hàm vô tận thâm tình. Vũ Tín chậm rãi nâng Dương Quảng, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ôm vào trong lòng ngực. Lúc này, tiếng nói của hắn đã bắt đầu không bị khống chế địa run rẩy lên, cứ việc trước lúc này hắn đã từng làm chuẩn bị tâm lý. Vô số lần địa ở trong đầu thiết tưởng quá cảnh tượng này, nhưng là khi thật sự đến một bước này thời điểm, hắn phát hiện tay của mình lại như bị cái gì sức mạnh vô hình trói chặt như thế, lại vẫn là không xuống tay được. Do dự, không phải tính cách của ngươi. Dương Quảng dùng hết chút sức lực cuối cùng nói xong câu đó sau, tóm chặt lấy Vũ Tín ống tay áo. Cái tay kia lại như nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng giống như, tràn ngập sự không cam lòng cùng chấp nhất. Bệ hạ, thần giúp ngài. Vũ Tín hít sâu một hơi, như là rốt cục hạ quyết tâm. Hắn chậm rãi giơ ngón tay lên, lặng lẽ đặt ở Dương Quảng huyệt thái dương nơi. Trong lòng hắn như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, các loại tâm tình đan xen vào nhau. Cuối cùng, trong lòng hắn xoay ngang, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Sau một khắc, Dương Quảng cái kia nắm chặt ống tay áo tay cấp tốc bung ra, lại như một mảnh lá rụng từ đầu cành cây bay xuống, mất đi sở hữu sinh cơ. Cánh tay của hắn cũng không hề có sinh khí điệu túi ở một bên, cả người phảng phất rơi vào vô tận trong giấc ngủ say. Vũ Tín chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào Dương Quảng trên mặt, hắn phát hiện Dương Quảng đã không có khí tức. Nhưng mà, Dương Quảng trên mặt nhưng mang theo một vẻ ý cười nhàn nhạt. Nụ cười kia phảng phất động lại ở trên mặt, mang theo một loại giải thoát sau thoải mái. Giữa bầu trời, ở cái kia bầu trời đầy sao bên trong, có một viên nguyên bản bị chòm sao vờn quanh lờ mờ ngôi sao. Trong chớp mắt, nó như là bị một nguồn sức mạnh vô hình lôi kéo, nhanh chóng hướng về bóng tối vô tận ngã xuống mà đi. Trình Giảo Kim như là đột nhiên bị rút đi khí lực toàn thân, đặt mông nặng nề ngồi dưới đất. Hắn từng nghe Ngụy Trinh nói về, mỗi người lại như là trên trời ngôi sao như thế, có từng người vận mệnh quy tích. Mà Dương Quảng thành tựu hoàng đế, là thiên mệnh sở quy quân chủ, hắn lại như là giữa bầu trời nhất là to lớn, chói mắt nhất cái kia một viên ngôi sao. Nếu này vì sao ngã xuống, vậy thì mang ý nghĩa hoàng đế đã từ trần, đây là một loại không cách nào thay đổi dấu hiệu. Vậy hạ đã đi rồi, sắp xếp người cặp bờ đi. Vũ Tín bước trầm trọng bước tiến đi ra khoang thuyền. Hắn vẻ mặt bình tĩnh đến khiến người ta không nhìn ra buồn vui, lại như một cái đầm sâu không thấy đáy hồ nước, đem sở hữu tâm tình đều thật sâu ẩn giấu ở đáy lòng. Ngoại tổ phụ, nghe nói tin tức này, Vũ Lan lòng như lửa đốt, hắn liều lĩnh địa cấp tốc nhằm phía khoang thuyền, tốc độ kia nhanh đến mức lại như một trận gió xoáy. Dương Như Ý nghe được cái này tin dữ, cả người như là gặp sấm sét giữa trời quang bình thường, lúc này liền choáng váng quá khứ. May là bị Dương Ngọc Nhi mọi người đúng lúc địa nâng lên, mới không có ngã xuống đất. Vương gia, ngài đi hướng về nơi nào? Trình Giảo Kim thấy Vũ Tín dáng dấp như vậy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vội vã mở miệng hỏi. Chương 901, chương tiết 30, chương 901, chương tiết 30. Ta đi thuyền rồng dưới đáy nhìn. Vũ Tín âm thanh trầm thấp mà lại bình tĩnh, phản phất chu vi phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Thuyền rồng dưới đáy, Vũ Tín đem chu vi tất cả mọi người đều xua tan ra. Hắn trong tay cầm một bình rượu, sau đó yên lặng mà trên đất ngồi xuống. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, vọng hướng thiên không, phát hiện cái kia viên nguyên bản nhất là to lớn, chói mắt nhất ngôi sao đã biến mất không còn tăm hơi. Tất cả những thứ này liền phảng phất là một hồi hư huyễn mộng cảnh bình thường, hắn mãi đến tận hiện tại đều khó mà tin tưởng, Dương Quảng thật sự đã vĩnh viễn rời đi. Lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, Vũ Tín nghe tiếng quay đầu đi, phát hiện đến người là Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô hai mắt đỏ chót, rất hiển nhiên hắn đã biết được Dương Quảng tạ thế tin tức. Cái kia hai mắt sưng đỏ như là kể ra nội tâm hắn bi thống, phảng phất là mới vừa trải qua một hồi mưa to gió lớn của rửa. Nhanh như vậy liền xử lý tốt phụ thân người tin tức. Vũ Tín vừa nói, một bên cầm rượu lên ly, động tác có chút chậm chạp, sau đó vì là Vũ Văn Thành Đô rót thêm rượu. Giao cho trong nhà người xử lý, ta liền vội truy đuổi thuyền rồng, ai biết mới vừa leo lên thuyền rồng liền nghe nói cái này tin dữ. Vũ Văn Thành Đô một bên trả lời, một bên chậm rãi ở Vũ Tín bên cạnh ngồi xuống. Sau đó bưng lên ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cái kia trong ly rượu lại như là trong lòng hắn bi thống, chỉ có thể một cái nuốt xuống, nhưng khó có thể xóa bỏ. Ai, sinh lão bệnh tử a, người ta mặc dù lại là dũng mãnh, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vũ Tín thật dài mà thở dài một hơi nhi, đối với tử vong chuyện này, hắn tựa hồ đã trở nên càng ngày càng mất cảm giác, không có quá nhiều cảm giác. Hay là bởi vì hắn đã trải qua quá nhiều như vậy sinh ly tử biệt, lại hay là bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, ở sau đó thời kỳ, chính mình còn muốn trải qua đếm không hết sinh tử việc. Vì lẽ đó, hắn đã bắt đầu theo thói quen tiếp thu người bên cạnh rời đi thế giới này. Dù sao, hắn nắm giữ hệ thống dành cho tuổi thọ. Vậy thì mang ý nghĩa, sau này Trình Giảo Kim, Vũ Văn Thành Đô mọi người đều sẽ cái này tiếp theo cái kia địa ở trước mặt của hắn hướng đi tử vong. Dương Quảng rời đi, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Vũ Văn Thành Đô yên tĩnh không nói, chỉ là một ly lại một ly mà đem rượu quán vào bụng bên trong. Cha ruột nhân bệnh tạ thế thời điểm, hắn tuy rằng nội tâm bi thống, nhưng không có rơi lệ, chỉ là cảm giác được một loại sâu tận xương tủy bi thương ở đáy lòng lan tràn. Nhưng mà, Dương Quảng chết, lại làm cho hắn ngoại trừ bi thống ở ngoài, nước mắt càng là không ngừng được địa không ngừng chảy ra. Đó là bởi vì Dương Quảng đối với hắn mà nói, không chỉ là quân chủ, càng như là một vị phụ thân. Hắn là chính mình một đời đều toàn tâm toàn ý vì đó hiệu lực người. Là đã từng vừa thấy mình, trên mặt liền sẽ đầy cõi lòng ý cười, phong chính mình vì là thiên bảo đại tướng con người. Ở Vũ Văn Thành Đô trong lòng, Dương Quảng có người bên ngoài không cách nào thay thế địa vị trọng yếu. Dương Quảng rời đi, lại như là một đạo sâu sắc vết thương, đâm nói Vũ Văn Thành Đô trái tim. Báo quân hoàng kim trên đại ý, dẫn ngọc rồng vì là con chết. Vũ Văn Thành Đô trong lòng tràn đầy bi thương. Hắn một đời đều trung thành tuyệt đối địa cống hiến với đại tùy, trung thành địa đi theo Dương Quảng. Hắn đem chính mình nhiệt huyết, thanh xuân thậm chí sinh mệnh đều dâng hiến cho đại tùy cùng Dương Quảng, trước sau kiên quyết không rời địa bảo vệ vùng thế giới này cùng vị quân chủ này. Nhưng mà, đến cuối cùng này thời khắc, hắn nhưng không cách nào thay thế Dương Quảng đi chịu đựng tử vong. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vị này dường như quân phụ bình thường người vĩnh viễn rời đi thế giới này, loại này cảm giác vô lực lại như một cái sắc bén kiếm, tàn nhẫn mà đâm nhói hắn trái tim. Vũ Tín lặng lặng mà ngồi ở một bên, không nói gì. Nhìn trước mắt cái này khóc giống không ngớt Vũ Văn Thành Đô, trong lòng hắn như thế nào khả năng không khổ sở đây? Chỉ là, hắn lúc này cũng là lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này, hắn có thể có biện pháp gì đây? Tử vong lại như một đạo không thể vượt qua hừng cầu, vô tình đem người sống cùng người chết phân cách ra đến. Chương 902, chương tiết 31, chương 902, chương tiết 31. Dương Quảng ốm chết với thuyền rồng bên trên tin tức dường như kinh lôi, cấp tốc ở đại tùy trên đất nổ tung. Vũ Tín mang theo đau xót tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Dương Quảng thi thể thích đáng thu xếp ở trong thuyền rồng, sau đó hướng về Kinh Châu chậm rãi xử tới gần. Vũ Tín đứng ở thuyền rồng đầu thuyền, nhìn nước sông cuồn cuộn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vũ Văn Thành Đô ở một bên, ánh mắt trống rỗng, hắn mới vừa trải qua mất cha cùng tang quân song trọng đả kích, cả người phảng phất mất đi linh hồn. Trên thuyền rồng ngạ, Dương Quảng thi thể bị thu xếp. Đi theo người một đường không nói chuyện, đêm tối bay nhanh, rốt cục đến Đông Đô. Lúc này, Dương Quảng chết bệnh tin tức từ lâu truyền khắp toàn bộ đô thành, Dương Hựu xuất lĩnh một đám triều thần rất sớm mà ở bên bờ chờ đợi. Khi thấy Dương Quảng di thể lúc, Dương Hựu viền mắt trong nháy mắt đỏ, hắn bước nhanh đi lên trước, "Tổ phụ, Thái thượng hoàng." Ngụy Trinh ra sức mà giành trước tiến lên, hắn gái kia cấp thiết dáng dấp dường như muốn phá tan tất cả trở ngại. Trong ngày thường, hắn có thể không ít cùng Dương Quảng tranh chấp, trong triều đình, thường thường bởi vì chính kiến không hợp mà đối chọi gay gắt. Nhưng mà, cũng chính là lần này thứ tranh chấp, để bọn họ quân thần trong lúc đó tình cảm dường như trải qua muôn vàn thử thách như sắt thép, càng ngày càng sâu dày. Giờ khắc này, nhìn thấy Dương Quảng dĩ nhiên từ trần, trong lòng hắn có thể nào không bi thống vạn phần, lại có thể nào không thương tâm gần chết. Cái kia một tiếng Thái thượng hoàng hô lên, bao hàm vô tận đau thương cùng không muốn. "Thái thượng hoàng a!" Cái khác văn võ các triều thần cũng dồn dập theo gào khóc lên. Tiếng khóc kia dường như mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt đem toàn bộ tình cảnh nhấn chìm, có vẻ cực kỳ hỗn loạn. Có đại thần nện ngược dậm chân, có nhưng là nơi mai phục khóc giống, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập bi thống cùng tuyệt vọng. Dương Hựu nước mắt mông lung mà nhìn Vũ Tín, nước mắt dường như đứt đoạn mất tuyến hạt châu bình thường không ngừng tuôn ra. Cha của hắn phải đi trước, ở hắn quá trình trưởng thành bên trong, là Dương Quảng vẫn dốc lòng khu vực hắn. Dạy hắn đọc sách biết chữ, dạy hắn làm người quân đạo lý. Đối với cái này tổ phụ, hắn mang theo cực sâu cảm tình, đó là một loại máu mủ tình thâm tình thân, cũng là một loại đối với trưởng bối kính trọng cùng ỷ lại tình cảm. Nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ Dương Quảng qua đời, hắn thậm chí ngay cả một lần cuối đều không có nhìn thấy. Nay trở thành trong lòng hắn vĩnh viễn không cách nào bù đắp tiếc nuối. Con đường sau đó ta sẽ bồi tiếp ngươi đi. Vũ Tín ánh mắt kiên định mà nhìn đã cùng hắn bình thường cao Dương Hựu, sau đó đưa tay ra, nặng nề vỗ vỗ bờ vai của hắn. Này vỗ một cái, là một loại không hề có một tiếng động hứa hẹn. Là Vũ Tín đối với Dương Hựu chống đỡ cùng cổ vũ, cũng là hắn đối với đại tùy tương lai một loại đảm đương. Ừm. Dương Hựu nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, chính mình có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, dựa vào chính là Vũ Tín. Vũ Tín lại như một tòa kiên cố chỗ dựa, dựa vào chính mình hy vọng, nâng đỡ hắn từng bước một leo lên ngôi vị hoàng đế. Mà bây giờ, sau này muốn chấp trưởng đại tùy mảnh này rộng lớn giang sơn, vẫn như cũ thiếu không được Vũ Tín trợ giúp. Trước hết để cho bệ hạ an táng đi. Vũ Tín cau mày nói rằng, như ngày hôm nay khí dần dần trở nên ấm áp, hắn biết rõ loại này khí hậu điều kiện hạ thi thể dễ dàng xảy ra vấn đề, hắn bất luận làm sao cũng không muốn nhìn thấy Dương Quảng thi thể gặp bất kỳ tổn hại. Được. Dương Hựu hồi đáp. Kỳ thực, ở nhận được Dương Quảng tạ thế tin tức ngay lập tức, hắn cũng đã phòng ngừa chú đáo, đem hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. Đây là chính mình thành tựu hoàng đế trách nhiệm, cũng là đối với tổ phụ cuối cùng hiếu đạo. Cho nên khi Vũ Tín lên tiếng sau khi, cái kia từ lâu chuẩn bị sắp xếp an táng đội ngũ lập tức bắt tay tiến hành tương quan công việc. Chương 903, chương tiết 32, chương 903, chương tiết 32. Cứ việc Dương Quảng chấp chính tiền kỳ xác thực tồn tại rất nhiều tranh luận, hắn xây dựng rầm rộ, hao tiền tốn của, để bách tính khổ không thể tả, trên triều đường dưới cũng rất có vi tử. Thế nhưng, từ khi tội kỳ chiếu sau khi, tình huống phát sinh to lớn chuyển biến. Đại tùy thuế má chính sách được rất lớn điều chỉnh, bách tính gánh nặng đại đại giảm bớt, sinh hoạt bắt đầu từ từ chuyển biến tốt. Ở dân sinh phương diện, Dương Quảng lấy một loạt tích cực hữu hiệu phương pháp, như là hưng xây thủy lợi, cải thiện tới phương tiện các loại, để bách tính sinh hoạt được rất lớn cải thiện. Cái này cũng là sau đó bách tính trong lòng đối với Dương Quảng oán khí từ từ tiêu tan, đồng thời đối với hắn cực kỳ tôn sùng nguyên nhân chủ yếu. Cải cách khoa cử, chèn ép sĩ tộc, để triều đình quan chức chọn lựa không giới hạn nữa với trung thượng tầng, cho tầng dưới chót người cơ hội. Ở tân cây nông nghiệp hạt giống mở rộng chuyện này trên, Vũ Tín ở trong đó đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Những này tân cây nông nghiệp sản lượng cao, thích ứng tính mạnh, giải quyết đại tùy bách tính vấn đề no ấm. Tại đây một loạt biến cách cùng phát triển bên dưới, Dương Quảng từ từ trở thành bách tính trong lòng một đời thánh quân. Đối ngoại phương diện, đại tùy binh mã ở Dương Quảng dưới sự thống trị, thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Nơi đi qua, hoàn toàn quét ngang dị tộc. Đại tùy cương vực không ngừng mở rộng, uy danh truyền xa. Ở các đời đế vương mở rộng đất đai biên giới công lao bên trong, Dương Quảng dựa vào nó chắc việc quân sự lãnh đạo mới có thể cùng đại tùy mạnh mẽ lực lượng quân sự, hoàn toàn xứng đáng địa vị ở vị đầu tiên. Ở Vũ Tín tận hết sức lực thúc đẩy bên dưới, Dương Quảng thụy hào cuối cùng được để xác định hạ xuống, vì là võ đế. Từ đây, hắn đem bị tôn xưng là đại tùy võ đế. Cái này thụy hào không chỉ là một cái đơn giản danh hiệu, nó ẩn chứa đối với Dương Quảng một đời độ cao khái quát cùng đánh giá. Mà ở miếu hiệu lựa chọn trên, đại tùy tuần hoàn truyền thống, vì là Dương Quảng chọn lựa ở đời thứ hai đế vương bên trong sử dụng tần suất nhiều nhất miếu hiệu, Thái Tông. Ở an táng khu vực lựa chọn trên, cũng không có dựa theo thông lệ lựa chọn đại tùy đế lăng, mà là ngoài dự đoán mọi người địa chọn lựa Vũ Tín vương lăng. Này sau lưng kỳ thực có một đoạn ngọn nguồn, khi còn sống Dương Quảng liền không chỉ một lần địa trêu ghẹo hoặc là nghiêm túc đã nói, sau khi hắn chết muốn chôn ở Vũ Tín vương lăng bên trong. Có thể ở trong lòng hắn, Vũ Tín không chỉ là hắn thần tử, con rể, càng là hắn bạn thân, là cái kia có thể cùng hắn cộng hưởng sinh tử việc, vinh nhục cùng hưởng đặc thù tồn tại. Bây giờ, cái này khi còn sống nguyện vọng cũng coi như là được thực hiện. Tuy rằng nghe có chút kỳ lạ, nhưng điều này cũng từ mặt bên phản ứng ra giữa bọn họ không tầm thường quân thần tình nghĩa. Nửa ngày sau, Dương Quảng cái kia gánh chịu hắn di thể quan bạch từ Đông Đô chậm rãi xuất phát. Đưa ma đội ngũ trang nghiêm nghiêm túc, mọi người mang theo kính trọng cùng bi thống tâm tình, hộ tống quan bạch hướng về phía Nam Vũ Tín Vương lăng tiến lên. Cái kia quan bạch phảng phất gánh chịu đại tùy một đoạn dày nặng lịch sử, mỗi tiến lên một bước, cũng giống như là đang kể ra Dương Quảng cái kia tràn ngập sắc thái truyền kỳ một đời. Quan đạo hai bên bách tính từ lâu quỳ lấy đất. Quanh thân nông phu giờ khắc này đang dùng cái chán đến chạm đất diện, thô ráp bàn tay ở đất vàng bên trong lấy ra khe danh sâu hoắm. Bọn họ không nói ra được quá nhiều vẻ nho nhã lời nói, chỉ nhiều lần gào khóc cuộc sống khổ mới vừa thấy lượng, hoàng đế sao liền đi. Trong đám người đột nhiên truyền đến hài đồng khóc nỉ non thanh, đó là một mới vừa học được bước đi em bé, bị phụ thân ôm vào trong ngực. Hài tử không hiểu tại sao đầy đường người đều đang khóc, chỉ nhìn thấy linh cứu trên bao trùm thủy kỳ. Nhớ tới năm ngoái thuyền rồng quá nước sướng lúc, bệ hạ ở đầu thuyền dắt giấy thiếp vàng tử. Chương 904, chương tiết 33, chương 904, chương tiết 33. Phụ thân đột nhiên che hài nhi miệng, khe hở bên trong lộ ra nghẹn ngào lẫn vào xa xa hà công ký hiệu. Khi đó giám công quan sai còn cười nói, chờ lại lần nữa từ Giang Đô trở về Đông Đô, bệ hạ phải cho hai bờ sông hài đồng đều tứ một thanh nạm vàng trường mệnh tỏa. Đưa ma đội ngũ chậm rãi tiến lên, có cái mắt mù lão nhạc công ngồi ở bên đường, trong lồng ngực ôm nước khâu tỉ bà, hắn không nhìn thấy đưa ma đội ngũ, nhưng theo tiếng người bắn lên tăng nhạc. Dây đàn đã sớm lòng ra, bắn ra giai điệu hoang khang sai nhịp. Có thể nghe vào trong thai mọi người, càng so với bất kỳ tăng nhạc đều càng đâm tâm. Những người theo Dương Quảng chinh chiến lao binh, giờ khắc này chính chống đoạn kích quỷ gối ven đường. Bọn họ giáp trụ trên dị xét bên trong còn khảm liêu đông sỏi, nhưng ở linh cứu trải qua lúc cùng nhau dập đầu. Tàn tạ hộ tâm kính va chạm phát sinh vang trầm, chấn động tới một đám hàn tước. Hàn tước bịch bịch xẹt qua linh cứu, ở màu xám đậm trong thiên không sắp xếp ra tùy tự đường viền. Lại phút chốc tán thành mảnh vỡ, xem bị ai xé nát thuyền rồng thuyền hoa. Bệ hạ, ngài liền an tâm mà đợi ở chỗ này đi. Vũ Tín cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Dương Quảng linh cứu đặt ở Vương Lăng chủ điện ngay chính giữa. Sau đó, hắn tự mình ở linh cứu chu vi tỉ mỉ địa bày ra Dương Quảng khi còn sống thích nhất cổ cầm, còn có cái khác những người đối với Dương Quảng tới nói ý nghĩa phi phàm vật. Mỗi một kiện vật phẩm bày ra đều tràn ngập kính ý, phảng phất đang vì Dương Quảng xây dựng một cái quen thuộc mà lại ấm áp ngủ yên vị trí. Vương gia, thần đồng ý đời đời kiếp kiếp ở lại nơi đây, vì là bệ hạ trấn thủ Vương Lăng. Ngao Ngư mang theo con trai của chính mình cùng tôn tử, đầy mặt trang trọng địa mở miệng nói rằng, trong lòng hắn phi thường rõ ràng, chính mình cũng không phải là tùy triều địa phương người, mà là có lưu cầu huyết thống. Ở Vũ Tín đề cử chính sách dưới, đại tùy trong triều đình chỉ có thể có tùy triều huyết thống người nhậm chức làm quan. Đối với Ngao Ngư tới nói, không xuất đầu lộ diện, mang theo người nhà an tâm mà ở lại Vương Lăng, này không thể nghi ngờ là lập tức lựa chọn tốt nhất. Ngươi có thể trở về đến Lưu Cầu. Vũ Tín trong ngày thường đối xử dị tộc người có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm, đây là hắn ở giữ gìn đại tùy thống trị cùng địa phương văn hóa lúc lo liệu một loại cứng rắn thái độ. Nhưng mà, Ngao Ngư nhưng vẫn trung thành tuyệt đối địa đi theo hắn, phần này trung thành để Vũ Tín trong lòng có xúc động. Vì lẽ đó, lần này hắn đồng ý mở ra một con đường, dành cho Ngao Ngư một cái trở về cố thổ cơ hội. Thần vĩnh viễn trung tâm với đại tùy, mặc dù là chết, cũng sẽ chết ở đại tùy vùng đất này bên trên. Ngao Ngư không chút do dự mà lắc đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kiên định ánh sáng, giọng kiên định nói: "Hắn biết rõ gia tộc của chính mình ở đại tùy tuy rằng thân phận đặc thù, nhưng Vũ Tín cùng đại tùy dành cho bọn họ sinh tồn không gian. Phần ân tình này để hắn quyết tâm lấy tử tương báo, vĩnh viễn bảo vệ đại tùy, không rời không bỏ. Lúc không có chuyện gì làm rồi cùng các lao huynh đệ tụ tập, đừng luôn ở lại Vương Lăng bên trong." Vũ Tín nhìn Ngao Ngư cái kia kiên định biểu hiện, trong lòng hơi có chút cảm khái, lưu lại này nhìn như tùy ý nhưng bao hàm quan tâm một câu nói sau, liền xoay người chậm rãi rời đi. Ngao Ngư làm ra sự lựa chọn của chính mình, mà hắn cũng tôn trọng Ngao Ngư phần này trung thành cùng quyết tâm. Vương gia, những người triều thần chính đang kịch liệt địa thảo luận trước tiên đế hậu cung có hay không muốn tuấn táng vấn đề đây. Ra Vương Lăng, Trình Giảo Kim vô cùng lo lắng địa liền ngay cả vội vàng nên đón. Trên mặt của hắn mang theo một tia cấp thiết cùng lo lắng, hiển nhiên là đối với các triều thần trận này tranh luận khá là lưu ý. Vũ Tín nghe nói lời ấy, dương mắt nhìn lên, đúng như dự đoán, chỉ thấy những người cái các văn thần chính làm cho không thể tách rời ra. Chương 905, chương tiết 34, chương 905, chương tiết 34. Bọn họ từng cái mặt đỏ tới mang tai, không ai nhường ai, tình cảnh đó quả thực xem một nồi đun sôi cháo nóng. Dựa theo cổ chế, Tiên Hoàng Băng Hà, hậu cung há có thể không tuấn táng. Ngụy Trinh đỏ lên mặt, đưa cổ dài, xem một con ý chí chiến đấu sục sôi gà trống, thao thao bất tuyệt mà nói rằng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại đối với cổ chế tôn sùng, cổ chế không thể dễ dàng vi phạm, đây là giữ gìn lễ giáo tôn nghiêm trọng yếu chuẩn tắc. Dương Hữu ở một bên lặng lặng mà nhìn, chân mày hơi nhíu lại, trước sau không quyết định chắc chắn được. Ở nội tâm của hắn nơi sâu xa, hắn cảm thấy đến tuấn táng chuyện như vậy không cần phải. Hắn cho rằng, Tiên Đế hậu cung Tần Phi môn cũng là từng cái tươi sống sinh mệnh, không nên bởi vì như vậy một loại cổ lão mà tàn nhẫn chế độ liền bị tước đoạt sinh tồn quyền lợi. Nhưng mà, làm sao những văn thần này ồn ào muốn tuấn táng âm thanh thực sự quá nhiều rồi, lại như mãnh liệt như thủy triều, hầu như phải đem hắn nhấn chìm. Chỉ có số ít người không đồng ý tuấn táng, bọn họ âm thanh tại đây náo động khắp nơi bên trong có vẻ như vậy yếu ớt, lại như trong biển rộng mấy diệp thuyền con. Dương Hữu biết rõ, nếu hắn không cách nào làm được đối với việc này cân nhắc hơn thiệt, tìm tới một cái thích hợp phương án giải quyết, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến trong triều thế cục. Ngay ở Dương Hữu nội tâm xoắn xuýt vạn phần thời gian, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng vừa nhấc, liền nhìn thấy Vũ Tín chính hướng về bên này nhanh chân đi đến. Tuấn táng chế độ từ đây liền hủy bỏ. Vũ Tín dường như mang theo một luồng không thể nghi ngờ mạnh mẽ khí chàng hung hăng ra trận. Lời này vừa nói ra, lại như là một trận cuồng phong bao phủ quá bình tĩnh mặt hồ, chu vi nguyên bản thanh âm huyên náo nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Tất cả mọi người đều kinh ngạc địa nhìn về phía Vũ Tín, phản phất không thể tin vào tai của mình. Ngụy Trinh vốn là cái tính bướng bỉnh, nghe được Vũ Tín nói như vậy, trong lòng không phục, theo bản năng mà còn muốn há mồm nói cái gì. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, liền bị Trình Giảo Kim tay mắt lanh lẹ địa cho quăng đi rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ thành tựu Trưởng Tôn Vô Cấu huynh trưởng, đối với việc này tự nhiên là ủng hộ vô điều kiện Vũ Tín. Vương gia, việc này phải làm do bệ hạ làm chủ. Lúc này, có vài tên triều thần đứng dậy. Trong lòng bọn họ rõ ràng, tuy rằng Vũ Tín quyền cao chức trọng, nhưng có mấy lời bọn họ nên nói vẫn phải là nói. Loại này liên quan đến tổ tông lễ pháp đại sự, làm sao có thể qua loa như vậy địa do Vũ Tín một người quyết định đây? Huống hồ tuân tang chính là cổ chế, trong suốt các triều đại đều tuần hoàn, vương gia làm sao có thể lấy nhất gia chi ngôn nói hủy bỏ liền hủy bỏ? Một tên trong đó triều thần lấy dũng khí, tiếp tục nói: "Tuy rằng đối mặt Vũ Tín uy nghiêm có chút sốt sắng, nhưng hắn vẫn là kiên định mà biểu đạt ra bản thân quan điểm. Bệ hạ, ngài nói sao?" Vũ Tín cũng không có bởi vì những này triều thần nghi vấn mà tức giận, mà là quay đầu, thần sắc bình tĩnh mà đem quyền quyết định giao cho Dương Hữu. Hắn tin tưởng Dương Hữu đối với việc này cùng mình có tương đồng cái nhìn, dù sao Dương Hữu ngoại trừ tàn nhẫn, đáy lòng còn bảo lưu một tia lương thiện. Kháo Sơn Vương nói đúng lắm, chấm đắn đo suy nghĩ, người sống thành người chết tuấn táng, đúng là tàn nhẫn đến cực điểm, này chế độ có thể hủy bỏ. Dương Hữu nguyên bản liền nghiêng về tuần hoàn chính mình nội tâm ý kiến, hắn vẫn cảm thấy tuấn táng loại này chế độ quá mức tàn nhẫn, là đối với sinh mạng không tôn trọng. Hiện tại Vũ Tín đưa ra hủy bỏ, chính hợp hắn ý, hai người bọn họ có thể nói là bất nhu nhi hợp. Đã nghe chưa? Vũ Tín liếc mắt nhìn những người cái triều thần, mang người nên ngang rời đi. Hắn không có thời gian cùng những này triều thần làm mỏ, hắn phải nắm chặt đi làm chính mình chuyện nên làm. Chương 906, chương tiết 35, chương 906, chương tiết 35. Vậy hạ, ngài phải nghĩ lại a. Một tên triều thần đầy mặt lo lắng khuyên ngăn đạo, tiếng nói của hắn khẽ run, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đúng đấy, thiên hạ này là ngài thiên hạ a. Một người khác triều thần cũng vội vàng phụ họa, vẻ mặt hắn nghiêm túc mà trang trọng, tựa hồ đang nhắc nhở Dương Hữu muốn nhận rõ thân phận của chính mình cùng trách nhiệm. Này vài tên triều thần đối với Dương Hữu quyết định cảm thấy mọi cách không rõ. Xác thực, Vũ Tín đối với đại tùy có tái tạo công lao, là hắn nâng đỡ Dương Hữu leo lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà, bất kể nói thế nào, Vũ Tín vẹn vẹn chỉ là một cái vương gia mà thôi. Ở trong lòng bọn họ, thiên hạ này chỉ có thể có một vị trí cao vô thượng kẻ thống trị, cái kia chính là Dương Hữu. Bọn họ không khỏi âm thầm phỏng đoán, lẽ nào Dương Quảng vừa chết, này Vũ Tín liền lộ ra hắn diện mạo thật sự, muốn cấp Dương thị giang sơn sao? Bọn họ nhưng là đều nhìn ở trong mắt, Vũ Tín ở Dương Hữu trước mặt, biểu hiện kiêu căng vô cùng. Lời nói của hắn cử chỉ, nói rõ chính là không đem hiện nay hoàng đế để ở trong mắt ta. Bệ hạ, thần lời nói đại nghịch bất đạo lời nói, bây giờ Kháo Sơn Vương chỉ huy binh mã thiên hạ. Thiên Tiêu Triều Thần hít sâu một hơi, lấy dũng khí tiếp tục nói. Hắn như có dị tâm, đại tùy thoáng qua trong lúc đó thì sẽ bị lật đổ. Tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng mỗi một chữ cũng giống như là nặng nề đện ở tâm tư của mọi người khẳng trên. Không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt ngưng kết lại, cái khác triều thần nghe nói như thế, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ tuy rằng cũng có tương tự lo lắng, nhưng cũng không ai dám như vậy trực bạch nói ra. Tên này triều thần vừa mới dứt lời, Ngụy Trinh liền lập tức bỏ qua Trình Giáo Kim lôi kéo hắn tay, giận đùng đùng chạy tới. Sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, trong đôi mắt thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa, hiển nhiên là đối với tên này triều thần lời nói cực kỳ bất mãn. Đúng đấy, Kháo Sơn Vương chi tử lại thành lập Tây Tùy, như cùng đại tùy địa vị ngang nhau. Một gã khác triều thần cẩn thận từng ly từng tí một mà bổ sung, âm thanh nhưng càng ngày càng nhỏ, tựa hồ cũng biết chính mình lời này có chút không thích hợp. Nhắm lại các ngươi miệng túi, thiên hạ ai cũng gặp phản, Kháo Sơn Vương chắc chắn sẽ không phản. Ngụy Trinh tức giận quát, là một cái văn nhân, hắn vốn là coi trọng nhất lễ nghi, cứ không muốn đánh cái kia một loại người. Ở quan niệm của hắn bên trong, lấy lý phục người, lấy đức thu phục người chính là người xử thế chuẩn tắc. Nhưng mà giờ khắc này, khi hắn nghe có người nói Vũ Tín nói xấu lúc, vẫn là nén không được lửa giận bên trong thiêu, trực tiếp lôi kéo những người kia tay áo dùng sức đẩy hướng về một bên. Ngươi không phải là cùng hắn bất hòa à? Những người triều thần bị Ngụy Trinh cử động làm cho có chút choáng váng, một người trong đó lắp bắp hỏi. Ngụy Trinh nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy xem thường. Vài tên triều thần đầy mặt không rõ, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Vũ Tín dưới trướng người cùng Ngụy Trinh tại triều công đường thường thường bởi vì chính kiến không giống mà tranh chấp không xuống. Bất kể là liên quan với thuế má cải cách, vẫn là đi hướng tây một bên di chuyển nhân khẩu, Ngụy Trinh cùng Vũ Tín một phái đều là bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai. Nhưng vì cái gì hiện tại Ngụy Trinh còn giúp Vũ Tín nói chuyện? Chuyện này thực sự là để bọn họ không nghĩ ra. Bất hòa, đó là trong chính trị tranh chấp, ta là Kháo Sơn Vương tiến cử cho bệ hạ. Ngụy Trinh cao mày nói rằng, hắn nỗ lực nuốt ngạt lửa giận của chính mình, nỗ lực để những người này rõ ràng nguyên do trong đó. Các ngươi những người này xuất thân ta cũng rõ ràng ràng, như lúc trước Kháo Sơn Vương không hướng về tiên đế thương nghị khoa cử cải chế, các ngươi cũng có thể vào được triều đình. Ngụy Trinh trong ánh mắt mang theo một tia chất vấn, hắn nhìn quét mọi người ở đây. Chương 907, chương tiết 36, chương 907, chương tiết 36. Bệ hạ, ngài phải nghĩ lại a. Một tên triều thần đầy mặt lo lắng khuyên ngăn đạo, tiếng nói của hắn khẽ run, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đúng đấy, thiên hạ này là ngài thiên hạ a. Một người khác triều thần cũng đội vàng phụ họa, vẻ mặt hắn nghiêm túc mà trang trọng, tựa hồ đang nhắc nhở Dương Hựu muốn nhận rõ thân phận của chính mình cùng trách nhiệm. Này vài tên triều thần đối với Dương Hựu quyết định cảm thấy mọi cách không rõ. Xác thực, Vũ Tín đối với đại tùy có tái tạo công lao, là hắn nâng đỡ Dương Hựu leo lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà, bất kể nói thế nào, Vũ Tín vẹn vẹn chỉ là một cái vương gia mà thôi. Ở trong lòng bọn họ, thiên hạ này chỉ có thể có một vị trí cao vô thượng kẻ thống trị, cái kia chính là Dương Hựu. Bọn họ không khỏi âm thầm phỏng đoán, lẽ nào Dương Quảng vừa chết, này Vũ Tín liền lộ ra hắn diện mạo thật sự, muốn cướp Dương thị giang sơn sao? Bọn họ nhưng là đều nhìn ở trong mắt, Vũ Tín ở Dương Hựu trước mặt, biểu hiện kiêu căng vô cùng. Lời nói của hắn cử chỉ, nói rõ chính là không đem hiện nay hoàng đế để ở trong mắt ta. Bệ hạ, thần lời nói đại nghịch bất đạo lời nói, bây giờ Kháo Sơn Vương chỉ huy binh mã thiên hạ. Thiên Tiêu Triều Thần hít sâu một hơi, lấy dũng khí tiếp tục nói. Hắn như có dị tâm, đại tùy thoáng qua trong lúc đó thì sẽ bị lật đổ. Tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng mỗi một chữ cũng giống như là nặng nề đện ở tâm tư của mọi người khẳng trên. Không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt ngưng kết lại, cái khác triều thần nghe nói như thế, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ tuy rằng cũng có tương tự lo lắng, nhưng cũng không ai dám như vậy trực bạch nói ra. Tên này triều thần vừa mới dứt lời, Ngụy Trinh liền lập tức bỏ qua Trình Giáo Kim lôi kéo hắn tay, giận đùng đùng chạy tới. Sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, trong đôi mắt thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa, hiển nhiên là đối với tên này triều thần lời nói cực kỳ bất mãn. Đúng đấy, Kháo Sơn Vương chi tử lại thành lập Tây Tùy, như cùng đại tùy địa vị ngang nhau. Một gã khác triều thần cẩn thận từng ly từng tí một mà bổ sung, âm thanh nhưng càng ngày càng nhỏ, tựa hồ cũng biết chính mình lời này có chút không thích hợp. Nhắm lại các ngươi miệng túi, thiên hạ ai cũng gặp phản, Kháo Sơn Vương chắc chắn sẽ không phản. Ngụy Trinh tức giận quát, là một cái văn nhân, hắn vốn là coi trọng nhất lễ nghi, cứ không muốn đánh cái kia một loại người. Ở quan niệm của hắn bên trong, lấy lý phục người, lấy đức thu phục người chính là người xử thế chuẩn tắc. Nhưng mà giờ khắc này, khi hắn nghe có người nói Vũ Tín nói xấu lúc, vẫn là nén không được lửa giận bên trong thiêu, trực tiếp lôi kéo những người kia tay áo dùng sức đẩy hướng về một bên. Ngươi không phải là cùng hắn bất hòa à? Những người triều thần bị Ngụy Trinh cử động làm cho có chút choáng váng, một người trong đó lắp bắp hỏi. Ngụy Trinh nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy xem thường. Vài tên triều thần đầy mặt không rõ, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Vũ Tín dưới trướng người cùng Ngụy Trinh tại triều công đường thường thường bởi vì chính kiến không giống mà tranh chấp không xuống. Bất kể là liên quan với thuế má cải cách, vẫn là đi hướng tây một bên di chuyển nhân khẩu, Ngụy Trinh cùng Vũ Tín một phái đều là bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai. Nhưng vì cái gì hiện tại Ngụy Trinh còn giúp Vũ Tín nói chuyện? Chuyện này thực sự là để bọn họ không nghĩ ra. Bất hòa, đó là trong chính trị tranh chấp, ta là Kháo Sơn Vương tiến cử cho bệ hạ. Ngụy Trinh cao mày nói rằng, hắn nỗ lực nuốt ngạt lửa giận của chính mình, nỗ lực để những người này rõ ràng nguyên do trong đó. Các ngươi những người này xuất thân ta cũng rõ ràng ràng, như lúc trước Kháo Sơn Vương không hướng về tiên đế thương nghị khoa cử cải chế, các ngươi cũng có thể vào được triều đình. Ngụy Trinh trong ánh mắt mang theo một tia chất vấn, hắn nhìn quét mọi người ở đây. Chương 908, chương tiết 37, chương 908, chương tiết 37. Khoa cử cải chế trước, trong triều đình đại thể là sĩ tộc môn phiệt người, những người khác căn bản không có cơ hội vào triều làm quan. Là Kháo Sơn Vương, hắn không để ý sĩ tộc ghi hận, cùng tiên đế thương nghị khoa cử cải chế, lúc này mới cho các ngươi một cơ hội. Kháo Sơn Vương vì đại tùy phát triển, liền bị sĩ tộc người ghi hận. Có thể hôm nay, các ngươi dĩ nhiên cũng thả xuống bắt đi chửi má nó. Ngụy Trinh càng nói càng kích động, tiếng nói của hắn ở yên tĩnh trên triều đường vang vọng. Mãi mãi, ta xấu hổ cho các ngươi làm bạn. Nói xong này một trận, hắn tàn nhẫn mà chừng những người kia một ánh mắt, sau đó xoay người liền thở phì phò đi. Bước chân của hắn rất nặng, mỗi một bước cũng giống như là đang biểu đạt nội tâm hắn phẫn nộ cùng thất vọng. Đều nói phụ lòng đều là người đọc sách, trưởng nghĩa mỗi nhiều đồ cầu bối. Ngụy Trinh trong lòng âm thầm cảm thán, câu nói này, hắn hôm nay xem như là được xác thực chứng thực. Ngoại trừ trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Đô Như Hối, cũng không có những người khác theo Ngụy Trinh cùng rời đi. Dù sao, trong triều đình bên trong ở ngoài người đều biết được, Ngụy Trinh là cái tính khí người quật cường, ở trong triều vốn là không mấy cái bạn tốt. Hắn tính cách cương trực, nói chuyện làm việc chưa bao giờ quanh co lòng vòng, thường thường bởi vì kiên trì quan điểm của chính mình mà đắc tội không ít người. Vì lẽ đó đồng ý cùng hắn thân cận quan chức tự nhiên là đã ít lại càng ít. Sau này chấm không muốn nghe đến các ngươi nghi vấn Kháo Sơn Vương lời nói. Dương Hựu trên mặt mang theo một tia lạnh lùng, hắn lạnh lùng nhìn đám người kia một ánh mắt, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ý của hắn rất rõ ràng, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng cảnh cáo. Hắn biết Vũ Tín đối với Đại Tùy trung thành, cũng rõ ràng Vũ Tín vì là Đại Tùy ổn định cùng phát triển làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Những này triều thần tự dưng nghi vấn, dưới cái nhìn của hắn là không hề căn cứ mà có ý đồ riêng. Những người này xác thực là có chút tài học, cũng chính vì như thế, hắn mới để bọn họ vào triều làm quan. Nhưng mà, bọn họ biểu hiện hôm nay nhưng bại lộ bọn họ là không biết cảm ơn người. Vũ Tín vì là Đại Tùy phồn vinh trả giá rất nhiều nỗ lực, vì là những người này sáng tạo vào triều làm quan cơ hội, nhưng bọn họ nhưng ở sau lưng nghi vấn Vũ Tín, chuyện này thực sự là làm người lạnh lẽo tâm gan. Nhưng mà, những người này cũng không cảm thấy mình làm sai rồi. Ở tại bọn hắn thị giác bên trong, bọn họ làm hết thảy đều chính là hoàng quyền vững chắc suy nghĩ. Ở trong lòng bọn họ, Đại Tùy thiên hạ họ Dương, hoàng quyền nhất định phải chí cao vô thượng, không cho có bất cứ uy hiếp gì. Điểm trọng yếu nhất chính là Vũ Tín quyền lực trong tay quá to lớn. Vũ Tín chỉ huy binh mã thiên hạ, tại triều công đường lại có hy vọng cực cao, hắn quyền lực lại như một tòa nguy nga núi lớn, ép tới rất nhiều người không thở nổi. Một khi Vũ Tín quyền lực có thể bị phân tán, này sẽ có rất nhiều người từ bên trong thu hoạch. Bọn họ khát vọng quyền lực một lần nữa phân phối, ảo tưởng chính mình có thể ở trận này quyền lực đánh cờ bên trong phân đến một ly canh. Cho nên mới phải như vậy vội vàng muốn chèn ép Vũ Tín, dù cho loại này chèn ép xem ra không hề có đạo lý. Về Đông Đô trên đường, Trình Giảo Kim đầy mặt oán hận mà nói rằng: "Vương gia, ngài nhìn một cái những con chó chết này, thật đúng là đem thư đều đọc được bụng chó bên trong đi tới a. Ta trong ngày thường liền không lọt mắt những người đọc sách này." Bùi Nguyên Khánh cũng hừ lạnh một tiếng, hắn cái kia tuổi trẻ mà lại tràn ngập ngạo khí trên khuôn mặt mang theo một tia xem thường. Lại như Vương gia nói, bọn họ đầy đầu đều là lợi ích của chính mình, căn bản là không phải thật tâm vì Đại Tùy, vì bách tính suy nghĩ. Có thể coi là để ta triệt để thấy rõ sắc mặt của bọn họ, quả nhiên, bất hòa những người này chơi là đúng. Chương 909, chương tiết 38, chương 909, chương tiết 38. Không sao, bọn họ muốn lay động quyền lực trong tay của ta, vậy hãy để cho bọn họ đến đây đi. Vũ Tín nhưng đối với này không để ý chút nào, trên mặt của hắn mang theo một loại thong dong bình tĩnh biểu hiện. Những người này đơn giản là nhìn thấy quyền lực trong tay của chính mình, liền mưu toan từ bên trong chia một chén canh. Người người đều muốn công danh, có thể triều đình này bên trên, có thể chân tâm vì là bách tính lại có mấy cái đây. Không tất cả đều là trong bụng chứa chính mình tính toán, một lòng chỉ vì chính mình, vì gia tộc đánh ra một con đường tới sao? Bất kể là bốn đời tam công hiển hách gia tộc, vẫn là ngũ tính thất vọng danh môn vọng tộc, những này sĩ tộc kiểm soát triều đình rất nhiều tài nguyên, hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Bọn họ nhìn như cao cao tại thượng, kỳ thực mục nát không thể tả, đầy đầu đều là lợi ích của gia tộc truyền thừa. Nhưng mà, mặc dù đem những này sĩ tộc đè xuống, đều sẽ có một nhóm tân sĩ tộc nô ra. Sĩ tộc lại như là cái kia cỏ dại bình thường, là giết không xong, diệt không dứt. Vương gia, bệ hạ băng hà, ngài cũng không muốn quá mức thương tâm. Trình Giảo Kim nhìn Vũ Tín trạng thái, lông mày chăm chú nhăn lại, thực sự là quá không đúng. Những người triều thần cũng đã như vậy được đà lần tới, nếu như đặt ở dĩ vãng, lấy Vũ Tín cái kia tính tình hòa bạo, đã sớm rút đao hoặc là rút ra roi ngựa lao ra chém người hoặc là đánh người. Có thể ngày hôm nay hắn nhưng dị thường bình tĩnh này bên dưới phảng phất ẩn giấu đi một loại khiến người ta nhìn không thấu tâm tình. Ngươi xem ta rất thương tâm sao? Vũ Tín cười khẽ một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo một loại không nói ra được phức tạp tình cảm. Hắn hiện tại tâm tư đã không trọn vẹn tại đây chút triều đình việc lên. Chờ Trình Giảo Kim thời điểm chết, hắn cũng sẽ không giống trước đây như vậy thương tâm. Hắn bây giờ đã đối với triều đình việc dần dần lòng sinh đủ rũ, hắn phải nắm chặt thời gian đi nghiên cứu một chút cái kia cái gọi là triều đại đại dung hợp. Vương gia, ngài sẽ không phải thật sự xem những người kia nói như thế, muốn mưu nghịch chứ? Bùi Nguyên Khánh cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Vũ Tín nhất thời sầm mặt lại, không chút do dự mà nâng lên roi ngựa, lúc này hướng về Bùi Nguyên Khánh quất tới. Kha kha, đùa giỡn. Bùi Nguyên Khánh thân thủ nhanh nhẹn địa lướt người đi né tránh Vũ Tín roi ngựa, hắn sờ sờ đầu của chính mình, trên mặt mang theo một tia lấy lòng nụ cười. Tính tình của hắn vẫn là giống như trước như thế, lâm lâm liệt liệt, không có cái gì tâm nhãn. Mới vừa hỏi ra cái kia vấn đề cũng chỉ là nhất thời nhanh miệng, cũng không có cái gì ác ý. Vương gia, ta dự định rời đi. Vẫn muộn không lên tiếng, Vũ Văn Thành Đô đột nhiên mở miệng nói rằng. Tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng cũng có một loại không thể nghi ngờ kiên định. Một khi hắn mở miệng, tất nhiên sẽ làm ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Vũ Văn Thành Đô trong ánh mắt lộ ra một loại kiên quyết, phảng phất đã quyết định rất lớn quyết tâm. Ngươi đi đâu? Trình Giảo Kim vội vàng tiếp nhận nói tra hỏi. Con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô, trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ cùng thân thiết. Vũ Tín thì lại không nói tiếng nào, chỉ là yên lặng ở một bên nghe. Trong lòng hắn đại khái có thể hiểu được Vũ Văn Thành Đô ý nghĩ, người này vẫn chưa từng cưới vợ sinh con. Trong nhà chí thân cũng đều đã qua đời, bây giờ có thể nói là một người cô đơn. Hiện tại, liền ngay cả hắn một đời trung tâm hiệu lực quân chủ Dương Quảng, cũng đã vĩnh viễn rời đi thế giới này. Giờ khắc này Vũ Văn Thành Đô lại như là một cái mất đi linh hồn chống đỡ thể xác, đã không còn là một cái hoàn chỉnh người. Ta đi Tây Tùy. Vũ Văn Thành Đô hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng: Ta này một đời từ đầu tới cuối đều đang vì Đại Tùy hiệu lực. Ta ngoại trừ đánh trận, cái gì khác đều sẽ không. Chương 910, chương tiết 39, chương 910, chương tiết 39. Ta sinh vì là quân nhân số mệnh liền nên nghĩ là ra ngựa bọc thây, chết trận xa trường mới là nơi trở về của ta. Ta muốn đem ta cuối cùng nhiệt huyết, toàn bộ tùy ý ở Tây Tùy trên chiến trường. Vũ Văn Thành Đô nói năng hùng hồn mà nói rằng, trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại kiên định cùng quyết tuyệt, phảng phất đã thấy chính mình ở Tây Tùy trên chiến trường anh dũng giết địch cảnh tượng. Hắn thật sự không muốn ở Đại Tùy liền như vậy không có việc gì địa vượt qua quãng đời còn lại, sau đó từ từ già đi. Hắn cảm thấy đến cuộc sống như thế đối với hắn mà nói lại như là một loại mãn tính giàn vặt. Vì Dương Quảng khi còn sống vẫn thủ vững Đại Tùy, hắn đồng ý kính dâng ra bản thân cuối cùng một phần sức mạnh. Vũ Tín khẽ gật đầu, hắn vô cùng tán thành Vũ Văn Thành Đô ý nghĩ. Tây Tùy bên kia hiện nay chính là dùng người thời khắc, phi thường thiếu hụt xem Vũ Văn Thành Đô như vậy năng chinh thiện chiến tướng lĩnh. Vũ Văn Thành Đô nếu là đi đến Tây Tùy, đôi kia với quanh thân quốc gia tới nói, nhưng dù là tai nạn cấp bậc tồn tại. Ta cũng đi, ta cũng đi. Bùi Nguyên Khánh nghe được Vũ Văn Thành Đô như vậy lý tưởng hào hùng lời nói, nội tâm nhiệt huyết trong nháy mắt dâng lên. Hắn vốn là chơi quyền trượng việc tràn ngập chờ mong, trở lại Đại Tùy trong mấy ngày nay, hắn mỗi ngày không có việc gì, cảm giác đều muốn nhàn ra bệnh đến rồi. Đối với hắn mà nói, chiến trường mới là có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, đại chiến thân thủ địa phương. Tiểu tử ngươi. Trình Giảo Kim giơ tay lên, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn biết Bùi gia các trưởng bối tuổi cũng đã lớn hơn, Bùi Nguyên Khánh nếu như ở lại Đông Đô lời nói, còn có thể chăm nom nhị lão. Có thể hiện tại cái này tiểu tử một lòng chỉ muốn lao tới chiến trường, điều này làm cho Trình Giảo Kim trong lòng có chút xoắn xuýt. Thì phu, cha ta mẹ ta ta tỷ liền giao tất cả cho ngươi. Bùi Nguyên Khánh nết miệng nở nụ cười một tiếng, trong ánh mắt của hắn tràn ngập kiên định cùng đối với chiến trường khát vọng. Chính mình này vừa đi, có thể sẽ để người nhà lo lắng, nhưng hắn thực sự không cách nào ức chế chính mình nội tâm đối với chiến đấu nóng trông. Ai, đến nên hưởng phúc thời điểm các ngươi lại không hưởng, quên đi, đều cẩn thận một chút đi. Trình Giảo Kim thở dài, việc đã đến nước này, hắn cũng biết tiếp tục khuyên cũng không có tác dụng gì. Bùi Nguyên Khánh một khi quyết định sự tình, liền rất khó sửa đổi. Thiên Bảo tướng quân, vậy chúng ta trực tiếp đi. Bùi Nguyên Khánh quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô, hắn không dự định trở lại cáo biệt. Nếu như trở lại lời nói, lại đến nhìn thấy cha mẹ cái kia lo lắng ánh mắt, hắn thực sự không đành lòng nhìn thấy người nhà vì chính mình lo lắng dáng vẻ. Còn không bằng liền như vậy trực tiếp xuất phát, thẳng thắn dứt khoát. Vũ Văn Thành Đô gật gù, trên đường có cái bạn cũng không sai. Dù sao đi đi hướng Tây Tùy đường xá xa xôi, tổng so với mình mỗi ngày cùng chiến mã nói chuyện đến mạnh hơn. Sau đó, hai người liền không chút do dự ra đi, không có một chút nào lo lắng. Hai người kia đúng là hảo hiệp. Vũ Tín chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong mắt mang theo một tia như có như không ước ao. Hắn có lúc thật sự rất ước ao những người này, bọn họ có thể thích làm gì thì làm địa làm ra lựa chọn, không cần lo lắng quá nhiều phức tạp vụn vặt sự tình. Trong lòng bọn họ chỉ có đơn giản mà thuần túy niềm tin, xem Vũ Văn Thành Đô một lòng chỉ muốn ở trên chiến trường tùy ý nhiệt huyết. Bùi Nguyên Khánh cũng chỉ là ngóng trông đánh trận lúc nhiệt huyết dâng trào, không có bị quá nhiều thế tục ràng buộc ràng buộc. Bản vương muốn bê quan, tổng thể không gặp khách. Vừa về tới bên trong phủ, Vũ Tín liền thần sắc nghiêm túc địa đối với người quản sự nói một tiếng. Ngay lập tức, Vũ Tín liền đem chính mình vẫn nuốt ở trong phòng. Cái kia phiến cửa phòng lại như một đạo bình phong, đem hắn cùng ngoại giới náo động triệt để ngăn cách ra. Chương 911, chương tiết 40, chương 911, chương tiết 40. Ký chủ thật sự không muốn đi đến Trư Thiên khu vực sao? Hệ thống thanh âm lạnh như băng ở Vũ Tín trong đầu vang vọng, không có một chút nào sóng lớn. Nhưng xem một cục đá, nhẹ nhàng khấu đấm hắn từ lâu bình tĩnh đích tâm hồ. Vũ Tín tựa ở thư phòng hoa lê trên ghế gỗ, đầu ngón tay vướt nhẹ tay vịn nơi nhắn nhủi đường vân gỗ, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ. Đình viện bên trong hải đường mở đến chính thịnh, cánh hoa theo gió bay xuống, rơi vào tảng đá xanh trên, tràn lên một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây là hắn một đường từ Kinh Châu đến Đông Đô, suy nghĩ hồi lâu mới định ra quyết tâm. Không đi. Ba chữ hời hợt, nhưng mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Hắn nhớ tới xuyên Việt mà đến những năm này, từ bị Dương Lâm đưa đến triều đình, đến phụ tá Dương Quảng trùng kiến Đại Tùy, lại tới linh binh chinh chiến tứ phương, cuối cùng đổi lấy bây giờ thái bình thịnh thế. Bách tính không còn trôi dạt khắp nơi, trong đồng ruộng mọc đầy hoa màu, trên chợ tiếng người huyên áo, bọn nhỏ tiếng cười có thể truyền khắp cả con đường hạng. Đây mới là hắn chân chính muốn thiên hạ, mà không phải Chư Thiên khu vực không ngừng nghỉ chinh chiến. Nếu vì cái gọi là gặp lại cố nhân, lại lần nữa mở ra chiến sự, để bách tính một lần nữa rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Vậy hắn những năm này nỗ lực lại có ý nghĩa gì? Vũ Tín nhớ tới Kháo Sơn Vương Dương Lâm, vị kia một đời vì là Đại Tùy quốc cung tận tụy lao tướng, cố gắng cả đời chinh chiến, đồ không phải là tứ hải thái bình bốn chữ sao? Bây giờ cái mục tiêu này đã thực hiện, tuy rằng Dương Lâm không thể tận mắt đến, nhưng phần này tiếc nuối đã sớm bị thái bình thịnh thế vinh quang bù đắp, không tính là đáng tiếc. Ký chủ không muốn gặp lại được Dương Quảng, Dương Lâm sao? Hệ thống âm thanh lại vang lên, mang theo một tia không dễ nhận biết tìm tòi nghiên cứu. Vũ Tín nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt ý cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn phía phương xa, phảng phất có thể xuyên thấu thời không, nhìn thấy những người đã từng kể vai chiến đấu cố nhân. Có lẽ sẽ nhìn thấy đi. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh nhẹ đến như một cơn gió. Thế gian người đều chú ý một cái đầu thai chuyển thế câu chuyện, nếu có duyên có phần, một ngày nào đó gặp lại được. Tốt, chính thức đóng kín đi hướng về Chư Thiên khu vực đường nối. Hệ thống âm thanh hạ xuống, giống như là thủy triều thối lui, cũng không còn vang lên. Vũ Tín tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt lại, trong đầu né qua vô số hình ảnh. Thủ cấp hồn chiến hỏa, trên giường nhỏ cao cú lệ tường thành, Dương Quảng gả nữ, Dương Lâm đem hắn nuôi nấng đại. Những ký ức này dường như chân bảo, bị hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà cất giấu ở đáy lòng. Không biết qua bao lâu, Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối lại, lại từ từ sáng lên. Mãi đến tận sáng sớm hôm sau, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên mặt của hắn. Vũ Tín chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy đẩy cửa phòng ra. Ngoài cửa, Vũ Lan đang tới về đi dạo, khắp khuôn mặt là lo lắng. Từ khi ngoại tổ phụ Dương Quảng Băng Hà, phụ thân liền đem chính mình nhốt tại trong thư phòng một đêm chưa ra. Nàng chỉ lo phụ thân thương tâm quá độ, vẫn giữ ở ngoài cửa, liền cơm đều không dám ăn. Thấy Vũ Tín đi ra, Vũ Lan liền vội vàng tiến lên. Lại phát hiện phụ thân chỉ là đứng bình tĩnh, không nói một lời, ánh mắt có chút chạy xe không. Trong lòng nàng hơi hồi hộp một chút, vội vã giơ tay lên, ở Vũ Tín trước mặt nhẹ nhàng vẫy vẫy. Nàng âm thầm cân nhắc, sẽ không phải là ngoại tổ phụ Băng Hà, để phụ thân thương tâm quá độ, liền thần trí đều không rõ chứ. Nếu là như vậy, nàng cái này trong nhà tỷ nhưng là đến chi lăng lên. Đệ đệ Vũ Trọc không ở Đông Đô, mẫu thân Dương Như Ý từ trước đến giờ không nhúng tay vào trong nhà sự vụ. Trong nhà to nhỏ sự, còn có thiên sách phủ việc vặt, cũng phải dựa vào nàng đến quản lý. Vũ Tín liếc Vũ Lan một ánh mắt, vừa tức giận vừa buồn cười. Nha đầu này, muốn cái gì không được, một mực muốn cha mình choáng váng, thực sự là hắn chi kỷ tiểu áo đông. Chương 912, chương tiết 41, chương 912, chương tiết 41. Còn ở cải văn, đã cải đến trên một chương, thích xem có thể trở lại trên một chương. Hiện nay tiết tấu bình thường đi, dựa theo lịch sử tuyến, bàn giao tất cả mọi người kết quả. Ngươi nghĩ ta choáng váng? Hắn đưa tay gõ gõ Vũ Lan cái chán, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc. Đi, nói cho nhà bếp chuẩn bị chút cơm nước, ta đói. Thấy phụ thân vẻ mặt như thường, thậm chí còn có tâm sự trêu chọc chính mình, Vũ Lan nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt rơi xuống địa, nhảy nhảy nhót nhót địa đi tìm mẫu thân Dương Như Ý báo tin. Không lâu lắm, Vũ Tín liền ngồi ở trước bàn cơm, trên bàn xếp đầy hắn thích ăn thức ăn. Tôm om, giò kho, cá bẹ ỉ cá hấp, còn có một bát nóng hổi canh gà. Dương Như Ý ngồi ở một bên, trong đôi mắt mang theo mấy phần lo lắng, lại không dám hỏi nhiều. Vũ Tín cầm lấy đũa, nhưng không có lập tức động đũa, mà là nhìn về phía trên bàn mấy người. Bệ hạ bây giờ đã băng hà, chư vị cũng không cần quá mức thương tâm. Hắn dừng một chút, âm thanh bình tĩnh. Dù sao người luôn có một ngày đều sẽ ra đi, các ngươi cũng không ngoại lệ. Lời này vừa ra, trên bàn cơm bầu không khí trong nháy mắt đọc lại. Dương Như Ý trừng Vũ Lan một ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi còn nói phụ thân ngươi không đốc. Lời này nói, rõ ràng là ước gì chúng ta chết sớm một chút, hợp liền ngươi Vũ Tín có thể dài mệnh trăm tuổi đúng không? Vũ Lan bĩu môi, lén lút cho mẫu thân đưa cho cái ánh mắt. Không được, đến tìm cái cao nhân tới trong nhà nhìn. Phụ thân này trạng thái, thực sự quá không đúng. Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, thiên sách phủ nhưng là rối loạn. Bắt đầu ăn đi. Vũ Tín không chú ý tới hai mẹ con mở ám, hắn là thật sự đói bụng, tối hôm qua ở trong thư phòng đợi một đêm, hạt gạo chưa tiến vào. Hơn nữa hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Dương Quảng Băng Hà sau, trong triều có chút đại thần lại bắt đầu không an phận. Ỷ vào Tân Hoàng Dương Hữu tuổi nhỏ, dĩ nhiên muốn nhân cơ hội chèn ép thiên sách phủ, suy yếu hắn quyền lực. Những người này sợ là đã quên, bọn họ bây giờ địa vị là ai cho? Này thái bình tình thế, là ai đánh xuống? Vương gia, ăn đây, ta cũng tới. Chính ăn cơm, Trình Giảo Kim giọng nói lớn từ ngoài cửa truyền đến, nương theo một trận tiếng bước chân dồn dập. Hắn ăn mặc một thân màu xanh thường phục, trong tay còn cầm cái bánh chiên dầu, vừa đi một bên đạm. Nhìn thấy trên bàn cơm nước, con mắt trong nháy mắt sáng. Tuy nói đến trước đã ở nhà ăn qua, nhưng Vũ Tín nhà đầu bếp tay nghề, so với hắn nhà thật quá nhiều rồi, không chịu chút thực sự đáng tiếc. Ngụy Trinh đi theo sau Trình Giảo Kim, ăn mặc một thân quan bảo, tóc chải lý đến chỉnh tề. Nhìn thấy Vũ Tín, liền vội vàng không người hành lễ, "Thần Ngụy Trinh, nhìn thấy vương gia." Thêm hai phó bát đũa. Vũ Tín không cần nhìn cũng biết Trình Giảo Kim muốn làm gì, cười đối với một bên hầu gái nói rằng, "Trình Giảo Kim tính tình này, hắn quá giải, chỉ cần có ăn ngon, tuyệt đối sẽ không khách khí." "Khà khà, cái kia ta lão Trình liền không khách khí." Trình Giảo Kim đặt mông ngồi ở trên ghế, cầm lấy đũa liền bắt đầu gắp món ăn, tôm om một cái, ăn được miệng đầy nước mỡ. Có điều so với tại trong nhà chính mình ăn như hùm như sói, hắn giờ khắc này thu lại không ít. Dù sao trên bàn ngồi công chúa Dương Như Ý cùng công chúa Vũ Lan, nếu là quá thô lỗ, khó tránh khỏi mất lễ nghi. Sao dám cùng công chúa cùng bàn cộng ẩm? Ngụy Trinh liên tục xua tay, nói cái gì cũng không chịu ngồi xuống. Hắn dù sao cũng là triều thần, Dương Như Ý là công chúa, Vũ Lan cũng là công chúa, còn có Vũ Tín người này cũng ở. Hắn một cái ngoại thần, sao dám cùng thành viên hoàng thất cùng bàn? Cuối cùng vẫn bị Trình Giảo Kim một cái kéo lại, mạnh mẽ đặt tại trên ghế. Ngươi cùng ta khách khí cái gì? Vương gia đều không nói cái gì, ngươi mù chú ý cái gì? Cơm nước no nê sau, Vũ Tín khiến người ta triệt hồi bắt đũa. Chương 913, chương tiết 42, chương 913, chương tiết 42. Hắn cầm lấy trên bàn một tiểu ấm thanh mai rượu, thỉnh thoảng uống một cái. Trình Giảo Kim thấy bầu không khí không đúng, thu hồi cập nhà, nhẹ giọng nói: "Vương gia, đám người kia không sống yên ổn a. Hôm qua tại bên ngoài vương lăng, bọn họ lại dám đối với ngài đại bất kính, thực sự là chẳng sống." Lao Trình. Ngụy Trinh thấy thế, vội vã mở miệng ngăn lại. Hắn ngược lại không phải vì những người triều thần lo lắng, mà là những người kia bên trong có không ít là trị quốc tài năng. Bây giờ tân hoàng vào chỗ, triều đình chính là dùng người thời khắc. Nếu là Vũ Tín nhất thời nổi giận, hạ lệnh tru diệt những người này, tất nhiên sẽ làm triều đình máu chảy thành sông. Mà thật vất vả bồi dưỡng lên một nhóm quan chức, trong nháy mắt liền sẽ bị giết sạch sẽ, đối với triều đình ổn định không có nửa điểm chỗ tốt. Trình Giảo Kim đột nhiên vỗ bàn một cái, chỉ vào Ngụy Trinh mũi lớn tiếng quát: "Ngụy Trinh, ngươi ngậm miệng lại. Ngươi đã quên chính mình là ai? Năm đó ngươi còn là một thư sinh nghèo thời điểm, là ai đem ngươi dẫn tiến bệ hạ? Là ai ở ngươi đắc tội con cháu thế gia, bị người ném vào hố phân bên trong thời điểm đem ngươi mò đi ra? Ngươi hiện tại ngược lại tốt, tụi trò ra bên ngoài quải, giúp đỡ những người kẻ vô ơn bạc nghĩa nói chuyện." Hắn càng nói càng tức, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Lão tử hận nhất chính là loại này bưng lên bát ăn cơm, thả xuống bát chửi má nó người. Chiếu lão tử ý tứ, nên đem những người chó chết toàn chém, đỡ phải bọn họ tại chiều công đường nhảy nhót, trứng mắt. Vũ Tín thả tay xuống bên trong bầu rượu, ngữ khí bình tĩnh. Lao Trình, đều là chính mình huynh đệ, không cần như vậy động khí. Hắn biết Trình Giảo Kim chính là tự mình ôm bất bình, cũng rõ ràng Ngụy Trinh lo lắng. Hai người đều là đại tùy, chỉ là lập trường không giống thôi. Trình Giảo Kim hừ lạnh một tiếng, hai tay vào ngực, ngồi ở một bên tức giận chỉ thở mạnh, không tiếp tục nói nữa. Ngày mai lên triều, ta tự có định đoạt. Vũ Tín nhìn về phía hai người, ánh mắt kiên định. Đi a, còn ngồi ở chỗ này làm gì? Muốn ăn dưới một trận sao? Nói cho ngươi, không ngươi phần. Trình Giảo Kim đứng lên, ra bên ngoài liền đi, thấy Ngụy Trinh còn ngồi ở trên ghế bất động, lại quay đầu lại la lớn. Ngụy Trinh đứng lên, quay về Vũ Tín không người được rồi cái đại lễ, giọng thành khẩn. Vương gia, việc này quan hệ trọng đại, vọng ngài cân nhắc. Nói xong, liền bước nhanh đuổi theo Trình Giảo Kim. Vũ Tín gật gật đầu, nhìn hai người rời đi bóng lưng, bên hai còn có thể mơ hồ nghe được Trình Giảo Kim hùng hùng hổ hổ âm thanh. Ngươi chính là cái con mọt sách, sớm muộn bị những người kia bán. Lao Trình, ngươi bất tranh cãi một tí, vương gia tự có quyết đoán. Một đêm thời gian thoáng qua liền qua. Sáng sớm hôm sau, Vũ Tín dậy thật sớm, rửa mặt xong xuôi sau, đổi một thân màu đen đỏ cẩm bào. Đây là Dương Quảng khi còn sống ban thưởng cho hắn, cẩm bào trên thêu màu vàng sẫm long văn, biết điều mà hào hoa phú quý. Hắn đi ra cửa phủ, quản sự đã sớm đem mã cùng cố kiệu chuẩn bị thỏa đáng. Thấy hắn đi ra, liền vội vàng tiến lên hỏi, "Vương gia, hôm nay là ngồi kiệu, vẫn là cưỡi ngựa?" "Hôm nay, cưỡi ngựa." Vũ Tín suy nghĩ chốc lát, xoay người lên ngựa. Dưới háng vạn lý yên vân cháo từ lâu không phải năm đó ngựa già, trải qua những năm này tu luyện, trên người nó giao long chi hồn càng nồng nặc. Giờ khắc này cảm nhận được chủ nhân khí tức, vung lên móng trước, phát sinh một thanh âm vang lên hí lên. Bên ngoài hoàng cung trên đường, đến đây tham gia lên triều triều thần tú năm tụm ba kết bạn mà đi. Có ngồi cố kiệu, có đi tới, lẫn nhau thấp giọng trò chuyện, bầu không khí có chút nghiêm nghị. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, mọi người dồn dập xoay người, nhìn thấy là Vũ Tín, liền vội vàng không người hành lễ, tham kiến Kháo Sơn Vương. Hôm qua cùng Vũ Tín phát sinh xung đột mấy vị triều thần, đứng ở đoàn người mặt sau, nhìn Vũ Tín đi vội vã bóng lưng, sắc mặt tâm trầm. Bọn họ biết, trải qua hôm qua sự, bọn họ cùng Vũ Tín trong lúc đó đã không có chỗ giảng hòa. Hôm nay Vũ Tín đến đây lên triều, tất nhiên là muốn cùng bọn họ phân cái cao thấp, thậm chí có thể sẽ đối với bọn họ lạnh lùng hạ sát thủ. Không cần sợ hắn. Một người trong đó hạ thấp giọng, đối với bên người đồng liêu nói rằng, trong tay hắn tuy rằng quyền lực lớn, mặc dù là cao quý Kháo Sơn Vương, nói cho cùng cũng có điều là cái họ khác người. Nay đại tùy Giang Sơn, trung quy là Dương gia, không phải hắn Võ gia. Không sai. Tên còn lại phụ họa nói, hắn lại không họ Dương, thật coi chính mình là thành Kháo Sơn Vương Dương Lâm. Dương Lâm năm đó tay nắm trọng binh, còn chưa là muốn nghe tiên đế. Bây giờ tiên đế băng hà, tân hoàng vào chỗ, hắn nếu là dám sang bậy, chính là mưu nghịch. Mấy người ngươi một lời ta một lời, lẫn nhau tiếp sức, chậm rãi đi vào hoàng cung. Trong lòng bọn họ đều đánh bản tính, hiện nay thiên hạ thái bình, triều đình chính cần bọn họ những này trị quốc tài năng. Vũ Tín coi như lợi hại đến đâu, vậy cũng có điều là cái mãng phu thôi. Một cái mãng phu, biết cái gì thống trị quốc gia. Đi, không cần sợ hắn. Triều đình cách hắn có thể, nhưng cách chúng ta, không được. Mấy người vừa nói, vừa đi tiến vào đại điện ở ngoài. Giờ khắc này, trong đại điện quần thần đã đến đông đủ. Tân Hoàng Dương Hựu nhưng không có ngồi ở Long Y Liễu, mà là đứng ở đại điện một bên, bên người đứng Ngụy Trinh, Trình Giảo Kim mọi người. Bệ hạ, lên triều thời gian đã đến, sao không đi đến điện bên trong an vị? Ngụy Trinh thấy Dương Hựu chậm chạp bất động thân, thấp giọng hỏi. Dương Hựu giơ tay lên, đánh gãy Ngụy Trinh lời nói, ánh mắt kiên định. Không cần. Dưỡng hôm nay đến đây, chính là lập uy, chấm để hắn lập. Trong lòng hắn rõ ràng, ngày hôm trước mấy vị kia triều thần mưu toan ly gián hắn cùng Dưỡng quan hệ, thậm chí muốn nhân cơ hội khống chế triều đình, thực sự là quá ngây thơ. Nay Thái Bình tháng ngày mới quá mấy ngày, bọn họ liền đã quên là ai đánh hạ xuống Giang Sơn. Nay triều đình an ổn, là ai ở sau lưng chống đỡ? Ai là chân tâm vì là đại tùy, ai là vì mình tư dục? Hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trình Giảo Kim đứng ở một bên, yên lặng nhìn Dương Hựu, trong lòng âm thầm gật đầu. Tiểu hoàng đế này, tuy rằng tuổi không lớn lắm, lại hiểu biết được ân báo đáp, cũng rõ ràng bên nào nặng bên nào nhẹ, không phải loại kia vong ân phụ nghĩa hôn quân. Nếu là thay đổi cái khác hoàng đế, nói không chắc thật biết bị những người triều thần đầu độc, cùng Vũ Tín sản sinh hiểm khích, đến thời điểm đại tùy lại gặp rơi vào hỗn loạn. Trong đại điện, Vũ Tín tay phải đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, từng bước một hướng về điện trên đi đến. Ánh mặt trời xuyên thấu qua đại điện cửa sổ, chiếu vào trên người hắn, đem hắn cái bóng kéo đến mức rất dài. Hắn nhớ tới đã từng ba long cùng hướng thời gian, chính mình cũng từng như vậy đứng ở trên cung điện. Khi đó tiên đế Dương Quảng trên đời, Dương Hựu vẫn còn con nít. Những người thế gia người, nào dám như vậy trắng trợn địa nhảy ra. Bây giờ Dương Quảng băng hà, những này yêu ma quỷ quái, lợi dụng vì là thời cơ đến. Chúng ta bái kiến Kháo Sơn Vương. Chúng triều thần thấy Vũ Tín xoay người, dồn dập không mình hành lễ, âm thanh chỉnh tề như một, không có người nào dám ngẩng đầu. Cùng Vũ Tín đối nghịch mấy vị kia triều thần, nhưng kéo thẳng thân thể, đứng tại chỗ bất động. Bọn họ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngoài điện, chờ đợi Dương Hựu đến. Bọn họ tin chắc, chỉ cần Dương Hựu đứng ra, liền có thể áp chế lại Vũ Tín. Chương 914, Thiên Vô Nhị Nhật, nhưng có Nhị Long, chương 914, Thiên Vô Nhị Nhật, nhưng có Nhị Long. Vũ Tín không nói một lời, chỉ là đứng bình tĩnh. Chúng triều thần thấy thế, cũng không dám đứng dậy, chỉ có thể duy trì không người tư thế. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Một lát sau, một trận tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến. Dương Hựu ăn mặc một thân màu vàng nóng long bào, ở cung nữ cùng thái giám chen chúc dưới, đi vào đại điện. Chúng ta bái kiến bệ hạ. Cùng Vũ Tín đối nghịch mấy vị kia triều thần, phảng phất tìm tới người tâm phúc, vội vã ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh vang dội. Dương Hựu gật gật đầu, từng bước một đi tới điện trên, ngồi ở long y. Chờ mấy vị kia triều thần đứng lên, không ngờ phát hiện còn lại Triều Thần vẫn cứ duy trì không người tư thế. Đối với Dương Hựu đến ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Vũ Tín trên người. Bệ hạ đã tới, còn không hành lễ. Một người trong đó thấy thế, lên cơn giận dữ, trong đám người đi ra, quay về còn lại Triều Thần quát lớn nói. Nhưng mà, hắn quát lớn dường như đá chìm biển lớn, không có người nào để ý tới hắn. Các ngươi có phải hay không đem bệ hạ để vào trong mắt? Tên còn lại đi lên trước, một cái đẩy ngã bên cạnh một vị Triều Thần. Vị kia Triều Thần vội vã bỏ lên, lại lần nữa không người, khôi phục lúc trước tư thế, ngay cả xem đều không nhìn hắn một ánh mắt. Tình cảnh này, để cùng Vũ Tín đối nghịch mấy vị Triều Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại đây trên triều đường, Vũ Tín uy vọng từ lâu vượt qua Tân Hoàng Dương Hựu. Chỉ cần Vũ Tín ở, Dương Hựu người hoàng đế này cũng chỉ là một cái tượng trưng. Chỉ có mấy người bọn hắn còn ở ngây ngốc cùng Vũ Tín đối kháng, nhu toan đoạt lại quyền lực. Được rồi, chư vị đứng dậy đi. Chờ Dương Hựu ngồi vào chỗ của mình sau, Vũ Tín mới chậm rãi mở miệng. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, chúng triều thần mới dồn dập đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hướng về điện trên, trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Dượng chưa bao giờ nguyện vào triều, hôm nay đến đây là vì sao sự? Dương Hựu cười hỏi, ngữ khí cung kính. Tự nhiên là trong triều gian định người rất nhiều, bản vương đến đây nhìn, dọn dẹp thanh lý. Vũ Tín âm thanh bình thản, nhưng mang theo một luồng áp lực vô hình, chuyển khắp đại điện mỗi một cái góc xó. Dưới đây triều thần trong nháy mắt rõ ràng Vũ Tín ý tứ, dồn dập đưa mắt nhìn sang cùng Vũ Tín đối nghịch mấy vị kia triều thần. Hai ngày này chuyện đã xảy ra, từ lâu truyền khắp đông đô. Vũ Tín trong miệng gian định là ai, còn dùng nói sao? Mấy vị kia triều thần sắc mặt trắng bệnh, vẫn như cố gắng gượng. Người lãnh đạo trong đám người đi ra, ngẩng đầu nhìn hướng về Vũ Tín, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, vẫn như cũ giả vờ trấn định. Xin hỏi vương gia, ngài trong miệng định thần là chỉ ai? Đương nhiên là chỉ các ngươi những con chó chết này. Trình Giảo Kim giọng nói lớn lại vang lên, hắn từ trong đám người đi ra, chỉ vào mấy vị kia triều thần, chửi ầm lên. Các ngươi dám đối với vương gia đại bất kính, còn muốn tức giảm thiên sách phủ bình quyền, thật sự cho rằng vương gia dễ bắt nạt sao? Cái kia trung thần là ai? Một người trong đó không cam lòng yếu thế, hỏi ngược lại. Đây còn phải nói, tự nhiên là nhà ta vương gia. Vưu Tuấn Đạt cũng đứng dậy, hắn đã sớm xem mấy người này không hợp mắt. Vương gia vì là đại tùy lập xuống công lao hắn mã, nếu là không có vương gia, các ngươi cái nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện? Vũ Tín khoát tay áo một cái, ngăn lại hai người cãi vã. Là trung vẫn là gian, bản vương định đoạt không được, cũng không nên do bản vương định đoạt. Nay đại tùy Giang Sơn là Dương gia, tự nhiên nên do bệ hạ tới định đoạt. Bệ hạ, xin mời thanh tài. Mấy vị kia triều thần liền vội vàng tiến lên, quỳ rạp xuống điện trên, âm thanh mang theo một tia cầu xin. Giờ khắc này Dương Hựu nói, trực tiếp quyết định bọn họ vận mệnh. Bọn họ tin chắc, không có hoàng đế nào gặp quan dung một cái quyền lực so với mình còn đại ngoại thần. Chỉ cần Dương Hựu hơi hơi tranh điểm khí, liền có thể mượn cơ hội này, đem Vũ Tín quyền lực trong tay đoạt lại. Huống hồ Dương Quảng đã băng hà, đây là suy yếu Vũ Tín quyền lực cơ hội tốt nhất. Dương Hựu nhìn điện trên quỳ xuống mấy người, ánh mắt băng lạnh, không chút do dự nào, quay về ngoài điện hét lớn. Người đến, đem mấy người này bí đỏ kích đỉnh. Ngoài điện bí đỏ võ sĩ theo tiếng mà vào, mấy người tiến lên, một người để lại một vị triều thần. Tên còn lại móc ra trầm trọng bí đỏ bữa, mạnh mẽ đập xuống. Ầm ầm ầm. Vài tiếng vang trầm truyền đến, mấy vị kia triều thần dồn dập ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ đại điện lạch vàng, con mắt trợn tròn lên, tràn đầy không cam lòng cùng nghi hoặc. Bọn họ đến chết đều không hiểu, Dương Hựu vì sao lại làm như thế? Tại sao cam nguyện đem quyền lực giao cho một cái họ khác người? Huống hồ Vũ Tín nhi tử Vũ Trọc còn thành lập Tây Tùy, chỉ cần Vũ Tín có một chút xíu ý đồ xấu, này đại tùy Giang Sơn liền sẽ đổi họ Vũ. Dương Hựu từ Long Y đứng lên, ánh mắt lướt qua đầy đất tàn tạ. Hắn nhìn phía đang muốn xoay người rời đi Vũ Tín, ngựa khí mang theo vài phần cung kính cùng thăm dò, "Dượng, như vậy xử lý, ngài thấy được không?" Vũ Tín xoay người đi ra ngoài, chỉ nhàn nhạt quay đầu lại liếc mắt một cái điện bên trong cảnh tượng, âm thanh bình tĩnh không lay động. Người nhà của bọn họ, bệ hạ cũng nhìn làm đi. Dương Hựu liền vội vàng không người đáp lại, tư thái thả đến cực thấp. Điện bên trong các triều thần thấy thế, hoàn toàn câm như hến, dồn dập cúi đầu, không dám cùng Vũ Tín đối diện. Mãi đến tận Vũ Tín thân ảnh biến mất ở cửa điện ở ngoài, mới có thị vệ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhấc đi thi thể trên đất, thanh lý vết máu. Cùng tiễn kháo sơn vương. Theo một tiếng chỉnh tề la lên, Vũ Tín từ lâu đi ra hoàng cung, xài bước chờ đợi ở bên ngoài vạn lý yên vân cháo. Tiếng vó ngựa xa dần, lưu lại cả điện lòng vẫn còn sợ hãi triều thần, cùng với ngồi ngay ngắn tại trên long ỷ. Nhìn như khống chế toàn cục, kỳ thực nhưng cần dựa vào Vũ Tín Dương Hựu. Đến đây, trận này nhân Dương Quảng băng hà mà lên triều đỉnh phong ba, rốt cục lấy thẳng thắn dứt khoát nhất phương thức hạ màn kết thúc. Có thể ở tất cả mọi người đáy lòng đều rõ ràng trước mắt, khắc xuống một cái nhận thức. Vũ Tín địa vị chân chính, từ lâu vượt xa Kháo Sơn Vương tước vị, trở thành đại tùy triều đỉnh sau lưng, chân chính người nắm quyền. Chỉ cần Vũ Tín sống sót, hắn liền có thể tùy ý nhúng tay triều đình bất cứ chuyện gì. Bất kể là quan chức nhận đuổi, vẫn là quân chính quyết sách, thậm chí ngay cả Tân Hoàng Dương Hựu quyết sách, đều cần nhìn hắn ánh mắt. Có người âm thầm phỏng đoán, như Vũ Tín thật sự có thay vào đó tâm tư. Chỉ cần một câu nói, Dương Hựu cái này chân long thiên tử e sợ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhường ra ngôi vị hoàng đế. Dương Hựu ngồi ngay ngắn long ỷ, nhìn điện bên trong túi đầu mà đứng triều thần, trong lòng cũng có hiểu ra. Hắn tuy thân mang long bảo, sở hữu chân long thiên tử chi danh, nhưng cũng rõ ràng, mình có thể an ổn ngồi ở đây cái vị trí trên, dựa cả vào dựa Vũ Tín chống đỡ. Những người nỗ lực ly gián hắn cùng Vũ Tín người, có điều là tự tìm đường chết. Mà Vũ Tín đồng ý đem phần này quyền lực cho mượn hắn, vừa là nhớ tới cùng Dương Quảng tình cũ, cũng là sự tin tưởng hắn. Cho tới Vũ Tín, hắn chưa bao giờ mặc vào long bảo, nhưng so với bất kỳ một vị đế vương đều càng có thể khống chế đại tùy vận mệnh. Hắn là giấu ở triều đình trong bóng tối ở long, trong ngày thường không lộ ra ngoài, chỉ khi nào ra tay, liền có thể định cả khôn, an thiên hạ. Đại tùy thái bình thịnh thế, là hắn đánh xuống. Triều đình ổn định, là hắn gắn bó. Những người mưu toan dao động căn cơ sâu mọt, cũng là hắn tự tay thanh trừ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua đại điện cửa sổ, chiếu vào gạch vàng trên, đem vết máu dấu vết lưu lại dần dần che lấp. Các triều thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Long Y Dương Hựu, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính nghệ, cũng nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Từ nay về sau, trong triều đình, vừa muốn tuân bệ hạ mệnh lệnh, càng phải nhớ vị kia ẩn lòng ủy quyền. Chương 915, Vũ Nguyên Tự, chương 915, Vũ Nguyên Tự. Người bị chết cuối cùng rồi sẽ bị thời gian bụi trần dần dần vùi lấp. Chỉ có người sống sẽ ở cơm áo gạo tiền trong ngày thường, ở nhà độ dài ngắn chuyện phía bên trong, đem sinh hoạt trải qua nói chuyện say xưa. Dương Quảng băng hà tin tức, từng để Vũ Tín, Dương Như Ý mọi người rơi vào ngắn ngủi bị thương. Bây giờ đại tùy vẫn như cũ như mọi khi bình thường tứ hải thái bình. Trên chợ tiếng người huyên náo, tiểu thương tiếng thét to liên tiếp. Trong đồng ruộng hạt thóc phiêu hương, các nông dân khắp khuôn mặt là được mùa vui sướng. Trên đường phố trật tự tình nhiên, các hài đồng truy đuổi đùa giỡn, tiếng cười truyền khắp mỗi đường phố hạng. Này thái bình thịnh thế, là Dương Quảng suốt đời theo đuổi, cũng là Vũ Tín mọi người dục huyết phấn chiến thành quả. Bọn họ không có lý do gì để phần này an ninh bị bi thương đánh gãy. Phụ thân, chờ chúng ta một chút. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào đông đô trên đường phố, Vũ Tín chính chậm rãi tiến lên, phía sau truyền đến hai cái âm thanh lanh lảnh. Vũ Lăng cùng Vũ Tịnh hai huynh muội, là Dương Ngọc Nhi cùng trưởng tôn Vô Cấu Sinh. Bây giờ đều đã dài đến 5-6 tuổi, khỏe mạnh kháo khỉnh, đặc biệt chọc người yêu thích. Hai người bước chân ngắn, bước nhanh đi theo sau Vũ Tín, tay nhỏ còn thỉnh thoảng lẫn nhau lôi kéo một hồi, sợ bị đi ở phía trước phụ thân hạ xuống. Vũ Tín dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía hai đứa bé, lắc đầu bất đắc dĩ. Các ngươi a, thực sự là tính nôn nóng. Thịnh Nhi, đến, đến vi phụ trong lòng ngực đến. Hắn khom lưng ôm lấy Vũ Tịnh, vừa nhìn về phía một bên thở hồng hộc Vũ Lăng. Quay về cách đó không xa Trình Giảo Kim hô, lão Trình, ngươi khí lực lớn, ôm Lăng. Trình Giảo Kim liền vội vàng tiến lên, đem Vũ Lăng nâng quá mức đỉnh, lại vững vàng ôm vào trong ngực, ha ha cười nói. Lăng Nhi tiểu tử này, cả người đều là sức lực. Hôm nay Vũ Tín không có mang bất kỳ tùy tùng, chỉ mang theo Trình Giảo Kim cùng một đôi nhi nữ, lung tung không có mục đích địa đi ở trên đường phố. Đã từng hắn quanh năm ở bên ngoài chinh chiến, bỏ qua Vũ Trọng, Vũ Lan trưởng thành. Hiện nay thiên hạ thái bình, hắn rốt cục có thời gian làm bạn tử nữ, tự nhiên không muốn lại lưu lại tiếc nuối. Đi tới, Vũ Tín bước chân đứng ở một nhà cửa hàng vũ khí trước. Cửa hàng bảng hiệu vẫn là năm đó cái kia, chất gỗ trên tấm bảng có khắc cứng cáp chữ viết. Tuy có chút phai màu, vẫn như cũ lộ ra một luồng cường tráng khí tức. Hắn nhìn này quen thuộc cửa hàng, tâm tư không khỏi phiêu trở về quá khứ. Còn nhớ năm đó hắn mới tới Đông Đô, vì tham gia luật võ, là Dương Như Ý lấy ra tiền riêng, ở đây vì hắn chế tạo này thanh tam tiêm đao. Cây đao kia làm bạn hắn chinh chiến một đời, chém qua địch tướng, phá qua trận pháp, là hắn đắc lực nhất vũ khí. Chỉ tiếc năm đó chế tạo chậm một bước, luận võ lúc không có thể sử dụng trên, sau đó nhưng thành chiến trường khác trên sinh tử chi giao. Nhà này cửa hàng vũ khí nguyên bản là cầu nhiêm khách gia nghiệp, sau đó cầu nhiêm khách đi xa hải ngoại, liền đem sở hữu gia sản giao cho hắn, hôm nay đã sớm là hắn sản nghiệp. Chỉ là những năm này hắn hoặc là bận bịu chinh chiến, hoặc là bận bịu xử lý triều chính, càng chưa bao giờ hảo hảo đã tới. Vương gia, muốn đi vào chế tạo vũ khí sao? Trình Giảo Kim ôm Vũ Lăng, thấy Vũ Tín nghỉ chân không trước, không khỏi hỏi. Vào xem. Vũ Tín gật gật đầu, ôm Vũ Tịnh trước tiên đi vào cửa hàng. Trong cửa hàng trang hoàng cùng năm đó không kém nhiều, trên cái kệ xếp đầy đủ loại kiểu dáng binh khí. Trường đao, trường kiếm, trường thương, dịu, còn có một chút chế tạo đến một nửa bán thành phẩm. Bên trong lò rèn truyền đến len ken con con gõ thanh, tia lửa vang khắp nơi. Duy nhất không giống chính là, trong cửa hàng đồng nghiệp thay đổi chút khuôn mặt mới. Chỉ có một người có mái tóc hoa dâm lão nhân, xem ra có chút quen mắt. Vương gia, lại gặp được ngài. Ông già kia nhìn thấy Vũ Tín, đầu tiên là sửng sở, lập tức vội vã thả xuống việc trong tay kế, bước nhanh về phía trước, khắp khuôn mặt là cung kính. Vũ Tín nhìn kỹ, mới nhận ra đây là năm đó lần thứ nhất tiếp đón hắn quản sự. Chỉ là bây giờ hắn đã đầy đầu tóc bạc, trên mặt che kín nếp nhăn, so với năm đó giản mua đi rất nhiều. Quản sự bên cạnh còn theo một cái 7-8 tuổi hài đồng, ăn mặc một thân vải thô xiêm y, cầm trong tay một cái tiểu bữa, đang tò mò địa đánh giá Vũ Tín đoàn người, nói vậy là lão quản sự tốt tử. Hồi lâu không gặp, Vũ Tín cười gật đầu, tìm cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống, ánh mắt đảo qua cửa hàng mỗi một cái góc xó. Cửa hàng này tuy đã là hắn sáng nghiệp, nhưng hắn nhưng làm nổi lên hất tay trường quỹ, đem hết thảy đều giao cho trong phủ quản sự quản lý. Trong cửa hàng người đại thể chỉ nhận thức Kháo Sơn Vương, nhưng lại không biết hắn chính là cửa hàng này chân chính ông chủ. Đúng đấy, loáng một cái qua mấy thập niên, Vương gia vẫn là cùng năm đó như thế, dáng người kiên cường, uy vũ đến mức rất. Lão quản sự vừa nói, một bên để tôn tử cho Vũ Tín châm trà, trong giọng nói tràn đầy kính nể. Vũ Tín nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt rơi vào trong lồng ngực Vũ Tịnh cùng Trình Giảo Kim trong lồng ngực Vũ Lăng trên người. Hai người này hài tử, tính tình càng cùng Vũ Lan giống nhau như lúc, từ nhỏ đã yêu thích múa đao cầm thương. Hai tử khác yêu thích chơi búp bê, bọn họ nhưng dù sao yêu cầm kiếm gỗ nhỏ, tiểu đao gỗ ở vương phủ bên trong đuổi theo đánh tới. Hiện nay thiên hạ thái bình, Vũ Tín kỳ thực càng hy vọng bọn họ có thể đi học văn, tương lai làm cái hiền lành lịch sự người đọc sách. Nhưng hắn cũng rõ ràng, tử nữ có con nữ lựa chọn, hắn sẽ không mạnh mẽ can thiệp. Nếu đến rồi, vậy thì đánh hai cái binh khí đi. Vũ Tín đặt chén trà xuống, đối với lao quản sự nói rằng, cho Tịnh Nhi đánh một cái khéo léo đòn đao, nhẹ nhàng chút, thích hợp cô gái dùng. Cho Lăng Nhi đánh một cây bảo kiếm, không cần quá dài, tiện tay là tốt rồi. Quá tốt rồi. Phụ thân, ta muốn một cái mang hoa văn đao. Vũ Tịnh nghe nói như thế, lập tức hưng phấn vỗ tay, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng lên. Phụ thân, ta muốn một cái có thể chém đứt khúc gỗ kiếm. Vũ Lăng cũng không cam lòng yếu thế, trong ngực Trình Giảo Kim bố néo người, trong mắt tràn đầy chờ mong. Được, đều có. Vũ Tín bị hai đứa bé làm cho có chút đau đầu, vội vã xua tay, nhưng khó nén đáy mắt ôn nhu. Lão quản sự vội vã đáp lại, tự mình đi hậu viện chọn vật liệu, còn cố ý để Tôn Tử ở một bên hỗ trợ, bảo là muốn để Hải Tử học một ít tay nghề, dính chút vương gia phúc khí. Nói tốt sau, Vũ Tín đoàn người rời đi cửa hàng vũ khí. Lão quản sự một đường đưa bọn họ tới cửa, còn chưa ngừng căng dặn, đảng binh nhận chế tạo được, sẽ đích thân đưa đến vương phủ. Trình thúc, ngài có phải hay không ôm bất động ta? Ta cảm giác tay của ngài đang run lên đây. Trên đường, Vũ Lăng hai tay vòng lấy Trình Giảo Kim cái cổ, giòn tan mà hỏi. Trình Giảo Kim mặt già đỏ ửng, vội vã thẳng tắp sống lưng, cánh tay phát lực, đem Vũ Lăng hướng về trên ôm, mạnh miệng nói: "Làm sao sẽ? Ngươi Trình thúc có chính là khí lực, đừng nói ôm ngươi, chính là lại ôm hai cái ngươi, cũng là điều chắc chắn." Vũ Tín nhìn tình cảnh này, không nhịn được nở nụ cười. Hắn nơi nào không thấy được, Trình Giảo Kim là có chút vất vả. Vũ Lăng đứa nhỏ này dài đến khỏe mạnh, phân lượng có thể không nhẹ, Trình Giảo Kim tuy nói thân thể còn cường tráng, có thể dù sao từ lâu không phải năm đó. Có điều lao Trình người này nghĩ đến có thể sống rất lâu, nói không chắc thật có thể đem bọn họ những này lao đầu đều ngao chết. Đoàn người chậm rãi hướng về vương phủ đi, vừa mới chuyển qua một cái góc đường, một cái ăn mặc tiểu tử chạy trốn nhanh chóng, trong chớp mắt liền đi đến trước mặt bọn họ. "Cha." Tiểu tử nhìn thấy Trình Giảo Kim, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hô. Vũ Tín thấy thế, cười hỏi: "Hoàng lượng, dưới học trở về, hôm nay tiên sinh giáo bài tập đều học được sao?" Tên tiểu tử này chính là Trình Giảo Kim con thứ Trình Hoài Lượng, hắn không giống Trình Giảo Kim như vậy ngũ đại tam thô, trái lại có được mi thanh mục tú. Con nhỏ tuổi liền rõ ràng một luồng văn nhã khí, học vấn cũng học được không sai. Trình Hoài Lượng nghe được Vũ Tín câu hỏi, liền vội vàng không người hành lễ, thanh âm lanh lảnh: "Bái kiến kháo sơn vương." "Không tồi không tồi, là cái dễ học hải tử." Vũ Tín gật đầu tán thành. "Phụ vương, ta muốn đi chơi." Vũ Lăng nghe được Trình Hoài Lượng âm thanh, lập tức tinh thần tỉnh táo. Vừa nói, một bên giấy rửa muốn từ Trình Giảo Kim trong lồng ngực hạ xuống. "Thế tử muốn đi chơi chỗ nào?" Trình Hoài Lượng cũng rất yêu thích cái này khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu thế tử, liền vội vàng nói. Vũ Tín thấy Vũ Lăng tràn đầy phấn khởi, liền gật đầu. Được phụ thân cho phép, Vũ Lăng hoan hô một tiếng, từ Trình Giảo Kim trong lồng ngực nhảy xuống, liền hướng cách đó không xa hẻm nhỏ chạy đi. Đi chưa được mấy bước, lại có mấy người mặc cẩm y tiểu tử từ bên cạnh chạy đến. Dồn dập vây quanh ở Vũ Lăng bên người, có gọi thế tử, có gọi lao đại. Một đám hải tử cười cười nói nói, đảo mắt liền mất tung ảnh. Vũ Tín đứng tại chỗ, nhìn bọn nhỏ bóng lưng, trong mắt tràn đầy cảm khái. Đông Đô lại như là ở luân hồi, năm đó Vũ Trọc, Vũ Lan ở thời điểm, bên người cũng vây quanh một đám tiểu đồng bọn. Bây giờ Vũ Trọc đi tới Tây Thủy, Vũ Lan trấn thủ Giang Nam. Lại có Vũ Lăng, Vũ Tịnh đám hải tử này, tiếp tục ở trên vùng đất này vui cười đùa giỡn. "Vương gia, ngài xem ta này còn thứ hai thế nào?" Trình Giảo Kim tiến đến Vũ Tín bên người, trà sát tay, trên mặt mang theo vài phần đắc ý, lại có mấy phần thăm dò. Muốn dáng dấp có dáng dấp, muốn học hỏi có học vấn, tính tình cũng thành thật, tương lai định là cái có tiền đồ. Vũ Tín nơi nào không nhìn ra Trình Giảo Kim tâm tư. Lão già này là muốn cùng hắn làm thân nhà đây. Vũ Lan là không hy vọng, bây giờ đã là đại tùy duy nhất nữ tướng quân, trấn thủ Giang Nam, trách nhiệm trọng đại. Mà Vũ Tịnh tuổi tuy nhỏ, nhưng có được đúc từ ngọc, tính tình hoạt bát. Cùng Trình Hoài Lượng tuổi tác cũng chỉ cách biệt 3, 4 tuổi, Trình Giảo Kim đã sớm ghi nhớ lên, chỉ là vẫn không ngại ngùng mở miệng. Vũ Tín cười cợt, không có trực tiếp đáp ứng, cũng không có từ chối, chỉ nói là nói sau đi. Nói xong, liền ôm Vũ Tịnh, xoay người hướng về vương phủ đi đến. Trình Giảo Kim nhìn Vũ Tín bóng lưng, kha kha nở nụ cười hai tiếng. Hắn biết, Vũ Tín không có từ chối chính là có hí. Chờ bọn nhỏ lớn chút nữa, hắn lại cẩn thận nói lại, nói không chắc này cọc nhân duyên liền có thể xong rồi. Từ khi tiếp nhận rồi Dương Quảng rời đi sự thực, Vũ Tín sinh hoạt liền trở nên đặc biệt nhàn nhã, rất giống cái về hưu cụ ông. Triều đình hắn hầu như không đi, trừ phi là Dương Hữu tự mình đến xin mời, hoặc là gặp phải chuyện trọng đại. Thiên sách phủ sự vụ, hắn cũng giao cho Tâm Phúc quản lý, chỉ tình cờ hỏi đến vài câu. Mỗi ngày bên trong, hắn hoặc là bồi tiếp vợ con đi dạo phố, ngắm nhìn phong cảnh, hoặc là ở nhà nhìn sách, uống chút trà, hoặc là rồi cùng Trình Giảo Kim, Ngụy Trinh mọi người tụ tập tới, tâm sự việc nhà. Thời gian qua nhanh như bạch mã lướt nhanh qua khe cửa, đảo mắt chính là mấy năm thời gian. Đông Đô hoa đảo nở lại tạ, thành hào băng kết liễu lại dung. Đại tùy thịnh thế ở Vũ Tín bảo vệ dưới, càng vững chắc. Kinh hắn năm đó tại triều công đường một phen gõ, những người từng lòng mang dị tâm triều thần từ lâu thu lại phong mang. Bây giờ mỗi người khác tận chức thủ, không dám có nửa phần lười biếng. Đồng ruộng thu hoạch một năm so với một năm được, kho lúa chất đầy lương thực. Dân chúng y đủ thực no, trên chợ cửa hàng càng mở càng nhiều, liền các hài đồng tiếng cười đều so với năm rồi càng vang dội mấy phần. Ngay hôm đó, Đông Đô yên tĩnh bị một trận tiếng vó ngựa dồn dập đánh vỡ. Một thất khoái mã từ ngoài thành chạy nhanh đến, trên lưng ngựa kỵ sĩ cả người là hãn, trong tay nắm chặt một phong phong kín thư tín, thẳng đến Kháo Sơn Vương phủ mà đi. Lúc này Vũ Tín đang nằm ở hậu viện trên ghế mây tắm nắng, ấm rung rung ánh mặt trời vẩy lên người, để hắn không nhịn được nheo mắt lại. Trong tay trên bàn nhỏ còn bày đặt một bình mới vừa pha tốt trẻ xuân trà, hương trà lợ lờ, tháng ngày trải qua thích ý lại an ổn. "Ma quỷ, nhờ ngươi lúc trước không mang theo ta đi Tây Tùy, ngươi xem một chút, hiện tại tôn tử đều sinh ra, chúng ta đều không thể ngay lập tức nhìn thấy." Dường như ý hấp tấp địa xuống tới, trên mặt mang theo vài phần oán trách. Cầm trong tay cái kia phong mới vừa đưa đến thư tín, một cái nhét vào Vũ Tín trong lồng ngực, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Vũ Tín bị Dương Như Ý âm thanh thức tỉnh, tiếp nhận thư tín trong nháy mắt, thân hổ hơi chấn động một cái. Phong thư trên chữ viết hắn không thể quen thuộc hơn được, là Vũ Trọc tự tay viết. Hắn vội vã từ trên ghế mây ngồi dậy, cẩn thận từng ly từng tí một mà mở ra phong thư, lấy ra bên trong thư giấy. Nội dung trong bức thư tràn đầy Vũ Trọc đối với hắn nhớ nhung. Vũ Trọc đầu tiên là nói liên miên căn nhằn địa do hỏi, vì sao những năm gần đây phụ thân không còn vào mộng cùng hắn gặp lại. Trong ngày thường chỉ có thể dựa vào thư tín giao lưu, vừa đến một hồi ít nói cũng phải hơn một năm, rất nhiều chuyện chờ tin tức truyền đến, từ lâu bỏ qua thời cơ tốt nhất. Ngay lập tức, hắn mới chuyển đề tài, nói ra chuyến này đề tài chính. Tây Tùy bây giờ có kế thừa người, là hắn cùng Tây Tùy Vương Phi đứa con đầu lòng, cũng là võ gia trưởng tôn. Nhìn thấy kế thừa người bốn chữ này, Vũ Tín ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Liền vội vàng đem thư tín thu cẩn thận, hắn kéo một cái còn ở ván giận Dương Như Ý, liền hướng phòng ngủ phương hướng chạy. Ngươi làm gì a? Chạy chậm chút, ta này xương già đều phải bị ngươi quăng tàn đi. Dương Như Ý bị Vũ Tín kéo đến lảo đảo vài bước, vừa tức vừa cười mà nói rằng: "Đi ngủ, nhanh." Vũ Tín trong thanh âm mang theo vài phần cấp thiết. "Lão không xấu hổ, ban ngày ban mặt, ngươi muốn làm gì?" Dương Như Ý gò má một đỏ, ngoài miệng tuy nói như vậy, bước chân nhưng rất thành thực theo sát Vũ Tín tăng nhanh tốc độ. Bên trong phòng ngủ tranh chấp đùa giỡn thanh dần dần lắng lại, Vũ Tín cùng Dương Như Ý nhắm hai mắt lại, lại mở lúc, cảnh tượng trước mắt đã triệt để thay đổi. Không còn là Đông Đô Vương phủ hậu viện rừng hoa đào, mà là Tây Tùy Vương cung đại điện tiền đình. Canh giữ ở ngoài điện thị vệ nhìn thấy Vũ Tín vợ chồng, đầu tiên là sức sở, lập tức liền vội vàng không người hành lễ. Những năm trước đây, Vũ Tín thường xuyên thông qua vào mộng chi pháp đến Tây Tùy Vân An Vũ Trọc. Đối với hắn này quỷ thần khó lường thủ đoạn, Tây Tùy thần tử cùng bọn thị vệ từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cho là kháo sơn vương thần thông. Bái kiến phụ vương, bái kiến mẫu phi. Tây Tùy Vương phi thân mang một thân màu tím nhạt cung trang, trong lồng ngực ôm một cái cuốn ở trong áo ngủ bằng gấm hài đồng, bước nhanh từ điện bên trong đi ra, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Lúc trước đưa thư tín đi Đông Đô thời điểm, đứa nhỏ này mới vừa giáng sinh, còn ở trong tã lót gào khóc đòi ăn. Bây giờ thư tín đưa đến Đông Đô, đợi thêm Vũ Tín vợ chồng tới rồi, hài tử đã hơn một tuổi. Vũ Tín ánh mắt rơi vào hài tử trên người, nguyên bản ánh mắt sắc bén trong nháy mắt trở nên nhu hòa lên. Hắn đi lên trước, nhẹ nhàng đụng một cái hài tử tay nhỏ. Tiểu tử nương tay nhuyễn, còn mang theo một tia ấm áp, nắm ngón tay của hắn, càng không chịu buông ra. Hắn lao từ đây. Vũ Tín nhìn chung quanh, chưa thấy Vũ Trọc bóng người, không khỏi hỏi. Tây Tùy Vương phi vội vã giải thích: "Về phụ vương, phương Bắc bộ lạc gần đây liên tiếp quấy rầy biên cảnh, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, đại vương đã tự mình xuất quân đi hướng về chiến trường." "Đúng rồi, có hay không cho hài tử đặt tên a?" Vũ Trọc ở thư tín bên trong, đúng là một chữ đều không để. Dường như ý từ Tây Tùy Vương phi trong lòng ngực tiếp nhận hài tử, cẩn thận từng ly từng tí một mà ôm. Chỉ lo ôm đến quá gấp lạc đến hắn, lại sợ ôm đến quá lòng căng ngà hắn, khắp khuôn mặt là thương yêu. Tây Tùy Vương phi cười trả lời: "Về mẫu phi, đại vương đã cho hài tử lên tên rất hay, tên là Nguyên Tự, Vũ Nguyên Tự." "Vũ Nguyên Tự." Vũ Tín ở trong miệng đọc thầm một lần, lập tức gật gật đầu, trong mắt lóe ra một tia khen ngợi. "Hừm, danh tự này rất tốt." Trong lòng hắn rõ ràng, Vũ Trọc cho hài tử lên danh tự này, tuyệt đối không phải tùy ý cử chỉ. Tây Tùy mới vừa lập quốc không lâu, tuy rằng ở Vũ Trọc thống trị dưới từ từ ổn định, nhưng bách tính trong lòng nhưng có nghi ngờ, triều thần trong lúc đó cũng cần một cái sáng tỏ định tâm hoàn. Nguyên là thứ nhất, cư vị đầu tiên tâm ý, tự vì là kế thừa, truyền thừa chi giải. Vũ Nguyên Tự danh tự này, vừa là báo cho Tây Tùy tất cả mọi người, đây là Tây Tùy vị trí đầu não người thừa kế, càng là hướng về thiên hạ tuyên cáo, Tây Tùy cơ nghiệp sẽ từng đợi một truyền thừa tiếp, sẽ không dao động. Chương 916, Dương Hữu cái chết, chương 916, Dương Hữu cái chết. Tây Tùy chiến sự chưa bao giờ chân chính ngừng lại quá. Vũ Tín lần này đến đây, tuy nhìn thấy ngày nhớ đêm mong tôn tử Vũ Nguyên Tự, nhưng chúng quy không có thể chờ đợi đến Vũ Trọc từ tiền tuyến chiến thắng trở về. Dường như ý tâm nguyện đã xong, hai người liền trở về Đông Đô. Sau khi 5 tháng bên trong, Đại Tùy trước sau như một bình địa tĩnh an ninh, mà Tây Tùy tin chiến thắng nhưng liên tiếp truyền đến. Có Vũ Văn Thành Đô, Bùi Nguyên Khánh những danh tướng phụ tá. Tây quân tùy như mãnh hổ xuống núi, quét ngang tất cả ngăn cản, không ngừng mở rộng cương vực. Vũ Tín tuy đang ở Đông Đô, nhưng thường xuyên thông qua vào mộng chi pháp đi đến Tây Tùy, vẫn an tôn tử, cũng quan tâm chiến cuộc phát triển. Công nguyên 660 năm, Thái Sương 5 năm. Đây là Dương Hữu vào chỗ sau thời gian sử dụng dài nhất một cái niên hiệu. Lúc này Vũ Tín đã tuổi tròn 70, ở cổ đại đã là cực kỳ hiếm thấy cao thọ. Vì là chúc mừng này một việc trọng đại, Dương Hữu tự mình làm Vũ Tín tổ chức tiệc mừng thọ, toàn quốc các nơi quan chức dồn dập đến đây làm lễ. Bách tính tuy không cách nào thân phó Đông Đô, nhưng tự phát đi đến chân quân tử. Vì là vị này bảo vệ Đại Tùy Kháo Sơn Vương cầu phúc 3 ngày 3 đêm, hương hỏa cường thịnh, kéo dài không dứt. Tiệc mừng thọ bên trên, Dương Hữu ngồi ở Vũ Tín bên cạnh. Nhìn Vũ Tín vẫn như cũ cường tráng thân thể, hắn không khỏi cảm khái nói: "Dượng, ngài như vậy thật là làm cho ta ước ao." Dứt lời, hắn không nhịn được che miệng lại kịch liệt ho khan lên. Hoàn quan vội vã đưa lên khăn, trong chốc lát liền bị ho ra máu tươi nhuộm đỏ. Vũ Tín thấy thế, than nhẹ một tiếng, đưa tay nắm chặt Dương Hữu tay, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì lời an ủi. Dương Hữu đã 55 tuổi, đối với hoàng đế mà nói, vậy cũng là cao thọ. Nhưng đối với Tô Tin tới nói, vị hoàng đế này vẫn là quá tuổi trẻ. "Phu hoàng." Một bên hầu hạ Dương Đàm thấy thế, đầy mặt thân thiết. Vị này mới có 12 tuổi đại tùy tiểu thái tử, ở tại bên trên còn có mấy vị huynh trưởng. Cũng rất nhiều triều đại không giống, Dương Hữu vẫn chưa câu nệ với con trưởng đích tôn kế thừa chế độ, mà là càng coi trọng người thừa kế năng lực cá nhân cùng phẩm hạnh. Dương Đàm tuy tuổi nhỏ, nhưng do Ngụy Trinh, Đỗ Như Hối chờ danh thần tự mình giáo dục, phẩm hạnh đoan chính, thông tuệ hơn người. Đối với trong triều đại sự có vượt quá tuổi tác nhạy cảm trực giác, rất được các lao sư than thở. "Dượng, ta đi rồi, đại tùy có thể lại cần nhờ ngài." Dương Hữu nắm chặt Vũ Tín tay, trong mắt lập lòe thoải mái ánh sáng. Hắn bệnh đã không cách nào trị liệu, mỗi ngày thống khổ dường như dày vò. Bây giờ hắn không yên lòng nhất chính là cái này mới có 12 tuổi tiểu thái tử. Vũ Tín nhẹ nhàng vỗ vô Dương Hữu tay, trịnh trọng gật gật đầu. "Yên tâm đi, có ta ở, đại tùy sẽ không loạn. Đàm Nhi, còn chưa bái kiến Kháo Sơn Vương." Dương Hữu quay đầu, đối với Dương Đàm nói rằng: "Vâng, Đàm Nhi bái kiến Kháo Sơn Vương." Tiểu thái tử cung cung kính kính địa hành lễ, trong ánh mắt vừa có kính nể, cũng có ỷ lại. Tình cảnh này, để Vũ Tín không khỏi nghĩ nổi lên Dương Hữu khi còn bé ôm bắp đùi mình dáng dấp. Cùng Dương Hữu không giống chính là, Dương Đàm còn có mấy vị huynh trưởng đối với ngôi vị hoàng đế mắt nhìn chằm chằm. Một khi Dương Hữu Băng Hà, đứa nhỏ này duy nhất có thể dựa vào, e sợ vẫn là chính mình. Trừ phi, hắn có thể kế thừa Dương Quảng phong độ, đem phần kia đế vương nên có tàn nhẫn triệt để bày ra. Điện hạ không cần đa lễ. Vũ Tín đưa tay đem Dương Đàm nâng dậy, đối với đại tùy chính thống, hắn chắc chắn đem hết toàn lực nâng đỡ. Dượng, xin nhờ. Dương Hữu nói xong, ở thân tín nâng đỡ chậm rãi đứng lên, trở về hoàng cung tĩnh dưỡng. Đêm đó, đại tùy kỳ thứ 3 hoàng đế Dương Hữu Băng Hà, miếu hiệu Thế Tông, Thụy Hào Hiếu Chiêu hoàng đế. Vị này tại vị nhiều năm hoàng đế, tuy không bằng Dương Quảng như vậy hùng tài đại lược, nhưng cũng cần cụ trị quốc, thủ thành có thừa. Vũ Tín bị trong đêm truyền gọi vào cung, Ngụy Trinh, Đỗ Như Hối chờ trọng thần đi theo. Trong một đêm, Dương Đàm huynh trưởng Dương Dục, Dương Nộ bị lấy mưu nghịch tội danh xử tử, Dương Cự mọi người bị giáng vì là thứ dân. Trong triều đình, bất kỳ khả năng uy hiếp tân quân địa vị mầm họa, đều bị lấy tối quả đoán phương thức thanh trừ. Sáng sớm hôm sau, mới có 12 tuổi Dương Đàm chính thức vào chỗ, trở thành đại tùy kỳ thứ 4 hoàng đế. Chương 917, Vũ Văn Thành Đô cái chết, chương 917, Vũ Văn Thành Đô cái chết. Tân đế Dương Đàm vào chỗ sau, tuần hoàn lễ chế theo dùng tiên đế thái xương niên hiệu 1 năm. Cho đến công nguyên 661 năm mới cải nguyên hưng thịnh. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đến hưng thịnh 3 năm công nguyên 664 năm. Đông đô phong tựa hồ so với năm rồi càng lạnh chút, thổi đến mức trong hẻm cây hoè già lá cây rì rào hạ xuống, cũng thổi trắng các lao thần tóc mai. Ngay hôm đó, Thiên Sách phủ truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Trình Giảo Kim bước tiến trầm trọng địa đi tới. Hắn tóc trắng phơ ở trong gió ngổn ngang, khắp khuôn mặt là cấp thiết cùng thương cảm. Lúc này Vũ Tín đã đóng cửa tạ khách hồi lâu, từ khi Dương Hữu Băng Hà, Dương Đàm vào chỗ sau, hắn liền rất ít đúng tay triều đình về vặt. Đa số thời điểm đều ở Thiên Sách phủ bên trong tĩnh dưỡng, chỉ có Trình Giảo Kim, Ngụy Trinh mấy vị lao huynh đệ đến đây, mới có thể nhìn thấy hắn. Không lâu lắm, Vũ Tín thân mang một thân màu trắng cẩm bào, chậm rãi bước ra ngoài. Hắn tuy đã qua tuổi thất tuần, vẫn như cũ dáng người kiên cường, chỉ là khỏe mắt nếp nhăn sâu hơn chút, ánh mắt cũng so với ngày xưa nhiều hơn mấy phần tăng thương. "Lão Trình, chuyện gì như vậy sốt ruột?" Trình Giảo Kim tiến lên một bước, nắm chặt Vũ Tín tay, âm thanh mang theo vẻ run rẩy. "Vương gia." "Vương gia à, Vũ Văn Thành Đô." "Vũ Văn Thành Đô hắn trở về." Vũ Tín nghe vậy, con người hơi co rụt lại. Vũ Văn Thành Đô những năm này vẫn ở Tây Tùy phụ tá Vũ Trọng, trấn thủ Tây Bắc biên cảnh. Hắn tuy thường xuyên thông qua thư tín biết được Tây Tùy chiến sự, cũng đã có hồi lâu chưa từng nhìn thấy vị lao tướng này. Bây giờ nghe nói Vũ Văn Thành Đô trở về, trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng nói: "Nhanh, mang ta đi nhìn." Hai người vội vã mà chạy tới Vũ Văn phủ, dọc theo đường đi, Vũ Tín trong lòng tràn đầy chờ mong. Có thể đến Vũ Văn phủ cửa, Vũ Tín nhưng sửng sốt. Trước phủ vẫn chưa nhìn thấy quen thuộc cao to bóng người, chỉ có một cái thân mang đồ tang thiếu niên, chính cung kính mà đứng ở dưới bậc thang. Nhìn thấy Vũ Tín cùng Trình Giảo Kim đến đây, nam tử kia liền vội vàng tiến lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, âm thanh nghẹn ngào: "Thần Vũ Văn Trung, bái kiến Kháo Sơn Vương, bái kiến Trình lao tướng quân." Vũ Tín nâng dậy Vũ Văn Trung, quan sát tỉ mỉ hắn. Thiếu niên này mặt mày có mấy phần Vũ Văn Thành Đô anh khí, chỉ là tính trẻ con chưa thoát. "Ngươi là?" "Về vương gia, thần là Vũ Văn Thành Long tôn tử, cũng là ông bác phụ cháu trai." Vũ Văn Trung xoa xoa khỏe mắt nước mắt, thấp giọng giải thích: "Ông bác phụ một đời vì là đại tùy chinh chiến, chưa bao giờ cưới vợ sinh con, tự hắn đi Tây Tùy sau, liền do thần ở trong phủ chăm sóc việc nhà. Lần này đến đây Đông Đô, chính là được ông bác phụ di mệnh, dẫn hắn trở về." Vũ Tín tâm đột nhiên chìm xuống, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Trình Giảo Kim trong miệng trở về, cũng không phải là Vũ Văn Thành Đô sống sót trở về. Hắn cưỡng chế trong lòng bi thống, nhẹ giọng hỏi: "Thành Đô có thể nhường ngươi mang về cái gì, hoặc là có lời gì muốn truyền đạt?" Vũ Văn Trung từ trong lồng ngực lấy ra một cái tinh xảo gỗ, hai tay bê đến Vũ Tín trước mặt, âm thanh càng nghẹn ngào: "Ông bác phụ ở giờ phút cuối cùng của cuộc đời, tối nhắc tới chính là Đông Đô, hắn nói đời này tiếc nuối lớn nhất chính là muốn phải về Đông Đô làm bạn võ đế. Có thể Tây Tùy cự Đông Đô đường xá xa xôi, ông bác phụ bệnh nặng thời gian, liền đứng dậy đều khó khăn, chớ nói chi là lặn lội đường xa. Như phải đem di thể mang về, một đường sóc này, càng là khó như lên trời." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Sau đó tổ phụ cùng ông bác phụ thương nghị, ông bác phụ nói, không cần câu nệ với mồ yên mà đẹp tập tục xưa, đem di thể đốt cháy. Dù cho chỉ là một nắm cho cốt, hắn cũng coi như là trở lại tâm tâm niệm niệm địa phương, trở lại võ đế bên người." Vũ Tín tiếp nhận hộp gỗ, vào tay, bắt đầu nhẹ nhàng, nhưng phảng phất có vạn cân trùng. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua hộp gỗ, trước mắt phảng phất lại hiện ra Vũ Văn Thành Đô bóng người. Cái kia đều là trầm mặc ít lời, nhưng ở trên chiến trường quyết chí tiến lên dũng tướng. Cái kia đối với Dương Quảng trung thành tuyệt đối, dù cho Dương Quảng băng hà, vẫn như cũ vì là đại tùy chinh chiến chí tử trung thần. "Được, được lắm Vũ Văn Thành Đô." Vũ Tín âm thanh mang theo vẻ run rẩy, vẫn như cũ kiên định: "Lão Trình, ngươi đi sắp xếp một hồi, đem Thành Đô đưa tới Vương Lăng." Ta vậy thì đi." Trình Giảo Kim đỏ viền mắt, xoay người bước nhanh rời đi. Sau đó, Vũ Tín liền xoay người đi hướng về hoàng cung. Vũ Văn Thành Đô một đời vì là đại tùy lập xuống chiến công hiển hách, lẽ ra nên được nên có tôn vinh. Hắn nên vì Vũ Văn Thành Đô cầu một cái thụy hảo, để vị này trung thần anh danh vĩnh viễn truyền lưu xuống. Bên trong hoàng cung, Dương Đàm chính đang ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Nghe nói Kháo Sơn Vương đến đây, hắn vội vã thả tay xuống bên trong bút son, tự mình đứng dậy đến ngoài điện lên tiếp: "Kháo Sơn Vương, ngài hôm nay làm sao rảnh rỗi đến hoàng cung?" Vũ Tín không mình hành lễ, tùy tiện nói ra mục đích của chuyến này. Dương Đàm nghe vậy, trên mặt né qua một vệt bi thương vẻ. Hắn tuy tuổi nhỏ, nhưng từ tiểu nghe Dương Hữu giảng giải Vũ Tín, Vũ Văn Thành Đô các tướng lãnh sự tích. Hắn không chút do dự nào, lúc này nói rằng: "Vũ Văn tướng quân một đời trung quân ái quốc, chinh chiến tứ phương, vì là đại tùy lập xuống công lao hắn mã, trung vũ hai chữ, khích khao nhất. Mấy ngày sau, Vương Lăng cử hành một hồi đơn giản nhưng trang trọng an táng nghi thức. Vũ Tín, Trình Giảo Kim, Ngao Ngư mọi người đều trình diện. Những này lao tướng đem ngày xưa đồng bào để vào Dương Quảng quan tài bên. Vũ Tín nhìn Đại Tùy thượng chủ quốc, Trung Vũ công Vũ Văn Thành đồ chữ, trong mắt tràn đầy cảm khái. Vị này một đời chung với Đại Tùy, chung với Dương Quảng dũng tướng, chung quy là trở lại hắn lo lắng địa phương. Hắn sinh ở Đông Đô, vì là Đại Tùy chinh chiến một đời. Chết rồi quy táng Đông Đô, an nghỉ cho hắn coi là quân phụ Dương Quảng bên cạnh. Chương 918, Trình Giảo Kim cái chết, Vũ Tín rời đi, chương 918, Trình Giảo Kim cái chết, Vũ Tín rời đi. Thiên Sách phủ đình viện bên trong, lá dụng phủ kín tảng đá xanh đường. Gió thu cuốn lên vài miếng khô vàng lá cây, trên không trung đánh cái vòng. Vũ Tín thân mang một thân tẩy đến trắng bệch màu trắng trường bào, tóc bạc trắng ở trong gió hơi tung bay, trong tay nắm một thanh trường kiếm. Hắn chậm rãi giơ tay, thân kiếm hiện ra lạnh lẽo hàn quang, trong miệng nhưng nhẹ giọng ngâm tụng năm đó Dương Quảng múa kiếm lúc câu thơ. Nhân sinh bỗng nhiên hề, như bạch câu chi quá khích. Nhưng mà, không được sung sướng hề. Khi ta chi thịnh niên, vân sơn vạn tầng hề. Thật phong ngàn dặm hề, dương trần xa. Nâng đầu ngước nhìn hề, không mây khói. Âm thanh giản môi nhưng có lực, vang vọng ở yên tĩnh đỉnh viện bên trong. Tưởng tượng năm đó, Dương Quảng múa kiếm, hắn liền đứng ở một bên. Khi đó hắn còn trẻ, chỉ cảm thấy đế vương sở hữu thiên hạ, hẳn là thế gian sướng nhất nhạc người. Nhưng không hiểu thơ bên trong không được sung sướng thẫn thờ. Càng khó hiểu thịnh niên thời gian, vân sơn vạn tầng trở ngại. Thân là thiên tử, còn có cái gì có thể nhốt lại hắn? Nhưng hôm nay, Vũ Tín rốt cục đã hiểu. Mặc dù ngồi ở vị trí cao, quyền khuynh triều chính, có thể làm sao? Bên người bạn tốt từng cái rời đi, thê thiếp cũng lần lượt mất, to lớn thiên sách phủ, càng không tìm được một cái có thể nói chi tâm nói người. Sau này quãng đời còn lại, chỉ còn chính mình một người độc hành, này tầng tầng trở ngại, chính là vô tận cô độc. Những năm này, hắn từ lâu nhớ không rõ quá khứ bao nhiêu cái xuân thu, chỉ nhớ rõ người ở bên cạnh dần dần ra đi, từ trận. Nguy Trinh, Ngao Ngư, Liên Dương Như Ý, Trưởng Tôn Vô Cấu, Dương Ngọc Nhi cũng rời đi hắn. Bây giờ thiên sách phủ, trống trải đến có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, quặng cu é đến khiến lòng người cay cay. Vương gia, canh giờ gần đủ rồi, nên đi Lư Quốc công phủ dự tiệc. Bên trong phủ lão thị vệ rón rén địa đi vào trong phòng, túi đầu cùng kính mà nói rằng, người thị vệ này tùy tùng Vũ Tín nhiều năm, chứng kiến hắn từ hăng hái tướng quân, biến thành bây giờ tóc trắng xóa ông lão. Vũ Tín lấy lại tinh thần, chậm rãi thu hồi trường kiếm, đem treo ở một bên kiếm đỡ lên. Đúng rồi, hôm nay là lão Trình trăm tuổi yến, cũng không thể đến muộn. Hắn nhẹ giọng nói rằng, giọng nói mang vẻ một tia không dễ nhận biết ấm áp. Trình Giảo Kim là bên cạnh hắn cái cuối cùng lão huynh đệ. Trong nháy mắt, Vũ Tín liền tới đến Lư Quốc công phủ. Cửa phủ trước răng đèn kết hoa, treo đầy màu đỏ đèn lồng, vãng lai khách mời nối liền không dứt. Tiếng cười cười nói nói xuyên thấu qua cổng lớn truyền đến, một phái vui mừng cảnh tượng. Trình Giảo Kim ăn mặc một thân mới tinh cầm bảo, tinh thần quắc thước địa đứng ở cửa. Nhìn thấy Vũ Tín, lập tức cười tiến lên đón, một phát bắt được hắn tay, bước chân liền đi đến lĩnh. Vương gia, ngài có thể coi là đến rồi. Hôm nay nhưng là ta lão Trình trăm tuổi đại thọ, nói cái gì cũng phải uống mấy chén. Đừng xem Trình Giảo Kim đã là trăm tuổi cao tuổi, hai tay vẫn như cũ mạnh mẽ, bước chân cũng vững vàng cực kỳ, chút nào không nhìn ra là cái trăm tuổi lão nhân. Vũ Tín nhìn nụ cười trên mặt hắn, trong lòng cô độc cũng phai nhạt mấy phần. Cũng còn tốt, còn có lão Trình ở. Bái kiến Kháo Sơn Vương. Trình gia bọn tiểu bối thấy Vũ Tín đến, dồn dập xông tới, không mình hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng hiếu kỳ. Bọn họ từ nhỏ liền nghe trưởng bối giảng giải Kháo Sơn Vương truyền kỳ cố sự, bây giờ tận mắt nhìn thấy vị này sống ở nhân vật trong truyền thuyết, mỗi một người đều kích động không thôi. Vũ Tín khoát tay áo một cái, ra hiệu mọi người đứng dậy. Sau đó ở Trình Giảo Kim nâng đỡ, ngồi ở chủ vị cái ghế bên cạnh trên. Vương gia, hôm nay ta lão Trình trăm tuổi đại thọ, còn có một việc tin tức vô cùng tốt phải nói cho ngươi. Trình Giảo Kim ngồi ở Vũ Tín bên cạnh, hạ thấp giọng, nhưng khó nén hưng phấn. Phía Tây truyền đến tin tức, Tây Thủy lại diệt một cái đại quốc. Này thật đúng là song hỷ lâm môn a. Vũ Tín nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Được, tốt. Võ gia những hải tử này, không phụ lòng chúng ta kỳ vọng. Đó là tự nhiên. Trình Giảo Kim đắc ý nói. Bây giờ ta lão Trình cũng là năm đời cùng đường, con cháu nhiêu đầu gối, hưởng hết niềm hạnh phúc gia đình. Đời này cũng đáng. Đang khi nói chuyện, chính ra bọn tiểu bối dồn dập bưng ly rượu đi tới, thay phiên cho Vũ Tín cùng Trình Giảo Kim chúc rượu. Trình Giảo Kim bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu, nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn. Ha ha ha, ta lão Trình có thể có hôm nay cảnh ngộ, còn phải nhờ có Vương gia năm đó để bạn. Trình Giảo Kim bưng lên một chén rượu lớn, đứng lên, quay về Vũ Tín nói rằng: "Đến, Vương gia, ta kính ngài một bát. Chén rượu này, kính chúng ta năm đó đồng thời chinh chiến thắng ngày, kính chúng ta những lao huynh đệ kia." Vũ Tín cũng đứng lên, bưng lên ly rượu, cùng Trình Giảo Kim bát nhẹ nhàng đổ vào, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Phía sau Trình gia bọn tiểu bối thấy thế, cũng dồn dập dơ lên ly rượu, cùng kêu lên nói rằng: "Chúng ta cũng kính Kháo Sơn Vương." Rượu qua ba lượt, Trình Giảo Kim trên mặt nổi lên đỏ ửng, nói cũng bắt đầu tăng lên. Hắn nhìn cả sân con cháu, lại nhìn một chút Vũ Tín, trong mắt đột nhiên nổi lên lệ quang, âm thanh cũng trầm thấp mấy phần. "Chỉ tiếc a, lão huynh đệ mỗi một người đều không ở. Vũ Văn Thành Đô, Ngụy Trinh, Thành Long, nếu như bọn họ đều vẫn còn, có thể bồi ta lão Trình đồng thời qua cái này trăm tuổi yến, thật là tốt biết bao a." Vũ Tín trong lòng đau xót, vỗ vỗ Trình Giảo Kim vai, nhẹ giọng an ủi: "Không nói những này chuyện thương tâm. Bọn họ không sống hơn hai ta, liền để bọn họ ở dưới đất ước ao chúng ta đi." Trình Giảo Kim xoa xoa khỏe mắt nước mắt, gật gật đầu, lại khôi phục ngày xưa sáng sảng. "Đúng, ngươi nói đúng. Có thể bồi Vương gia đi tới cuối cùng, cũng chỉ có ta lão Trình. Bọn họ a, ha ha ha, sao có thể sống qua ta? Ha ha ha." Hai người nhìn nhau nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo vài phần hào hiệp, cũng mang theo vài phần đối với Tử Trần bạn tốt hoài niệm. Nhưng vào lúc này, Trình Giảo Kim tiếng cười đột nhiên im bặt đi, thân thể của hắn đột nhiên ngã về đằng sau. Vũ Tín tay mắt lênh lẹ, đem hắn tóm lấy, chăm chú ôm vào trong ngực. Khi hắn đem Trình Giảo Kim đỡ đến trên ghế lúc, lại phát hiện Trình Giảo Kim con mắt đã nhắm lại, khóe miệng còn mang theo một nụ cười, hô hấp nhưng từ lâu đình chỉ. Trong nháy mắt, Trình gia bọn tiểu bối dồn dập dâng lên trên, vây quanh Trình Giảo Kim thi thể, thất thanh khóc giống. Hôm nay vốn là trăm tuổi tiệc mừng thọ, là hỷ sự to lớn, lại đột nhiên biến thành tang sự, dù là ai cũng không cách nào tiếp thu đột nhiên xuất hiện này biến cố. Lao Trình, Lao Trình. Vũ Tín đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy một cái Trình Giảo Kim, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng. Hắn nhớ tới năm đó Tây Trinh thời điểm, Trình Giảo Kim từng đùa giỡn nói, chính mình muốn sống 120 tuổi, có thể mượn 20 năm tuổi thọ cho Vũ Trọng, để Vũ Trọng có thể càng tốt mà thống trị Tây Tùy. Lúc đó tất cả mọi người đều cảm thấy đến đây chỉ là cái chuyện cười, có thể hiện tại, Vũ Tín lại đột nhiên rõ ràng. Cái kia ở đâu là chuyện cười, đó là Trình Giảo Kim thật sự đem 20 năm tuổi thọ cho mượn Vũ Trọng. Vì lẽ đó, hắn mới không có thể sống đến 120 tuổi, mà là ở trăm tuổi một ngày này, chết giả. Vũ Tín nhìn Trình Giảo Kim di thể, trong mắt nước mắt rốt cục không nhịn được chảy xuống. Bên cạnh hắn cái cuối cùng lão huynh đệ cũng cách hắn mà đi tới. Sau đó mấy ngày, Vũ Tín tự mình giúp đỡ Trình gia lo liệu Trình Giảo Kim hậu sự. Hắn ăn mặc một thân đồ tang, bận điệu trước bận điệu sau, phản phất chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt trong lòng bi thống. Chờ Trình Giảo Kim di thể chôn cất sau, Vũ Tín mới kéo thân thể rời đi Lư Quốc công phủ. Bóng đêm dần thâm, Vũ Tín một mình đi ở Đông Đô trên đường phố. Trên đường phố không có một bóng người, chỉ có ánh trăng chiếu vào tảng đá xanh trên đường, hiện ra lạnh lạnh ánh sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, nhưng cảm thấy é rằng so với cô độc. Lần này là chân chính cô độc. Sau đó thời kỳ Tây Thủy tin tức tốt không ngừng truyền đến. Chu vi nước nhỏ lần lượt bị Tây Thủy diệt, liền ngay cả hai cái nhất là cứng chắc đại quốc, một người trong đó cũng xuyên vào Tây Thủy cờ xí. Vũ Tín ngồi ở Thiên Sách phủ bên trong, nghe thị vệ mang đến tin tức, trên mặt nhưng không có chút nào vui sướng. Cùng lúc đó, hệ thống tin tức cũng không ngừng ở trong đầu của hắn vang lên. Làm hắn cảm thấy vô cùng căm ghét chính là, hắn dĩ nhiên lại từ hệ thống bên trong thu được tuổi thọ. Lần này không phải 5 năm, không phải 20 năm, mà là dòng dã 100 năm. Đối với bất luận người nào tới nói, thu được 100 năm tuổi thọ đều là hỷ sự to lớn. Có thể theo Vũ Tín, này nhưng là một loại vô tận giàn vặt. Hắn đã sống quá lâu, chứng kiến quá nhiều người rời đi, hắn hôm nay từ lâu mất hứng loại này cô độc sinh hoạt. Hay là, ta cũng nên rời đi. Vũ Tín một mình đi ở Thiên Sách phủ đỉnh viện bên trong, tự lẩm bẩm. Hắn đẩy ra một tòa cửa chính của sân. Nơi này là Dương Như Ý đã từng ở qua địa phương, từ khi Dương Như Ý qua đời sau, hắn liền cũng không còn đã tới. Lại làm cho người mỗi ngày quét tước, vì lẽ đó trong sân vẫn như cũ gọn gàng sạch sẽ, không có một tia cho bụi. Trong phòng trang hoàng cũng cùng năm đó như thế, trên bàn trang điểm còn bày ra Dương Như Ý năm đó dùng qua đồ trang sức. Trên giường bày ra nàng thích nhất chăn gấm, bên cửa sổ trên bàn còn bày đặt nàng không thêu xong khăn tay. Vũ Tín ngồi ở Dương Như Ý trên giường nhỏ, phảng phất lại trở về năm đó. Cái kia yêu thích liễu ra liễu díu, đều là gọi hắn tên tiểu nữ. Cái kia không muốn xuống bếp phòng, nhưng cũng tay chân vụng về sẽ vì hắn rửa tay làm canh thang nữ tử, hôm nay đã sớm cách hắn mà đi. Hắn lại nghĩ tới trưởng tôn vô cấu. Cái kia ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, không tranh không cướp, đều là yên lặng chống đỡ hắn nữ tử, nét cười của nàng vẫn rõ ràng địa khắc ở trong đầu của hắn. Còn có Dương Ngọc Nhi, coi hắn là làm đệ đệ, đều là che chở hắn nữ tử. Lại như một cái quá khách, từ trong đời của hắn vội vã rời đi. Như Ý, Vô Cấu, Ngọc Nhi, ta cũng đi rồi. Vũ Tín chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, phảng phất sợ quấy nhiễu ngủ say cố nhân. Cùng năm cuối mùa thu, kế Trình Giảo Kim qua đời sau. Đại Tùy Kháo Sơn Vương Vũ Tín, cái kia đã từng ngăn cơn sóng dữ, một tay kình thiên khuynh nhân vật huyền thoại, với Đông Đô Thiên Sách phủ chết bệnh. Tin tức truyền ra, toàn bộ Đông Đô rơi vào trong đau buồn. Hoàng đế Dương Đàm tự mình làm Vũ Tín phát tang, văn võ bá quan thân mang đồ tang, ở bên ngoài hoàng cung chia buồn. Dân chúng tự phát đi ra đầu phố, tiếng khóc rung trời, dồn dập đi đến chân quân tử vì là Vũ Tín cầu phúc. Vũ Tín linh cữu từ Đông Đô thành trải qua lúc, dân chúng dồn dập quỳ xuống đất tiến đưa, tình cảnh vô cùng bi tráng. Chương 919, ta không phải Dương Quảng, ta tên một thay đổi, song xuôi. Chương 919, ta không phải Dương Quảng, ta tên một thay đổi, song xuôi. Bờ sông nhỏ, một tóc trắng xóa ông lão ngồi ở trên tảng đá, nhấc theo cần câu lặng lặng chờ đợi cá cắn câu. Lão gia gia, ngài cũng đã ở đây câu nửa tháng, vì sao một con cá đều không tới? Một tên hài đồng ngồi xổm ở ông lão bên cạnh, hai tay chống đỡ mặt, không hiểu hỏi. Ông lão đem cần câu đánh lên, dây câu phần cuối căn bản không có móc. Ta biết rồi, lão gia gia là Khương Thái Công. Hai đồng nhớ tới gia học đường bên trong lão tiên sinh nói về cố sự, nhất thời liền đem ông lão cho đại vào đi vào. Ha ha ha, ta không phải là cái gì Khương Thái Công, ngươi liền gọi ta Vũ Thái Công đi. Ông lão chính là Vũ Tín. Hắn từ hệ thống nơi thu được 100 năm tuổi thọ, Đông Đô tẻ nhạt đến cực điểm, liền sau khi giả chết rời đi Đông Đô. Vòng vòng quanh quanh mấy chục năm, từ Tây Thục đến Giang Nam, lại từ Giang Nam đi đến U Châu. Sau khi thời gian trong, Tây Thủy lại diệt một cái quốc gia. Không chỉ có lại lần nữa cho Vũ Tín 200 năm tuổi thọ, mặc dù là chết rồi sau, cũng sẽ mang theo ký ức. Này loáng một cái lại qua lâu đến mấy chục năm, có thể nói là dường như cái kia đại mộng bình thường, liền hắn đều không nhớ rõ chính mình sống bao lâu. Vũ Thái Công, ngài cũng họ Vũ a? Hai đồng trận to mắt, trong đầu không khỏi hiện ra Đại Tùy danh tướng Vũ Tín bóng người. May mắn cùng Vũ Tín một cái tính a. Vũ Tín cười ha hà nói, lại sẽ cần câu vung một cái, lẳng lặng câu cá. Tiểu công tử, chúng ta nên trở về phủ, gần chút thời gian loạn quân hoành hành, vẫn là trở về thành bên trong tương đối an toàn. Một tên hắc ý thị vệ đi đến hai đồng bên, nhỏ giọng nói, lại chơi đùa nhi, thật vất vả đi ra mấy chục ngày. Hai đồng không có đứng dậy, vẫn cứ ngồi xổm ở Vũ Tín bên cạnh. Không lâu lắm, chỉ nghe từng trận tiếng vó ngựa từ nhỏ sông đối diện vang lên. Vũ Tín dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mấy vạn binh mã đang chuẩn bị qua sông. Không được, là phản quân. Hắc y thị vệ đưa tay đặt ở bên hông, lại nói, lão tiên sinh, "Công tử, chúng ta đi nhanh đi. Bây giờ Đại Tùy vẫn như cũng là Đại Tùy, tuy nhiên không phải ngày xưa thịnh thế thời gian. Tân hoàng đế đăng cơ sau, cũng không giống Dương Quảng, Dương Hữu cái kia mấy đời hoàng đế bình thường, cẩn trọng, mà là phạm vào hoàng đế bệnh chung, cũng bắt đầu si mê hưởng lạc. Hoàng đế ngu ngốc, thiên hạ thì sẽ đại loạn. Vũ Châu loạn quân rất nhiều, cái này cũng là Vũ Tín tại sao lại tới nơi đây." "Không cần đi, không cần đi." Vũ Tín cười ha ha vung vung tay. Chỉ thấy người phản quân kia đi đến bờ sông, nhưng xem con rồi không đầu bình thường, ở xung quanh không ngừng đảo quanh. Mà trước mặt bọn họ chính là có thể quá sông nhỏ, nhưng căn bản không nhìn thấy bình thường. Hắc Y thị vệ nhìn thấy tình cảnh này, khiếp sợ vô cùng. Này tóc trắng xóa ông lão, là cái cao nhân. "Vũ Thái Công, Vũ Thái Công, ta biết ngươi ở câu ai, hóa ra là bọn họ." Hai đồng đánh bàn tay, ngoại trừ kích động càng nhiều chính là kính nghệ. "Đây là trận pháp, nghe đồn ra cắt lượng bắt quái trận, liền có thể đem kẻ địch cho nhốt lại. Hôm nay ông lão tóc trắng này trận pháp, tuyệt đối không thua bắt quái trận." Cầm trong tay cần câu, Vũ Tín chỉ cảm thấy gậy tre hơi run run, hắn đột nhiên nhấc lên, một con cá lớn nhảy ra mặt nước. Sau một khắc, Vũ Tín quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy bên kia bờ sông hai bên, xuất hiện hơn 500 kỵ binh áo đen. Những nhân thủ này nắm hoành đao, không nói lời gì liền giết vào trong loạn quân. Không lâu lắm, loạn quân liền bị giết tán loạn. 500 hắc y kỵ binh giáp đen quay về bên kia bờ sông, Vũ Tín chắp chắp tay, liền quay người biến mất không còn tăm hơi. "Lão tiên sinh, ngài là?" Hắc y thị vệ từ trong khiếp sợ phản ứng lại, liền vội vàng hỏi. "Lược thi tiểu kế thôi." Vũ Tín thả xuống cá can, đem câu lên đến cá lớn một lần nữa bỏ vào nước bên trong. "Lão tiên sinh, ngài đây là trận pháp a, có thể truyền thụ cho ta sao?" Hai đồng ôm lấy Vũ Tín bắt đuổi, hắn thường xuyên nghe tổ phụ đã nói trên chiến trường ngoại trừ Vũ Dũng, còn có trận pháp. Có thể hôm nay trận pháp này, thực tại để hắn chịu đến trùng kích cực lớn. "Ồ, ngươi muốn học trận pháp làm sao?" Vũ Tín nhìn về phía cùng Hai Đồng, con nhỏ tuổi khỏe mạnh kháo khỉnh, nhìn thông tuệ vô cùng. "Bảo vệ quốc gia." Hai Đồng ngây thơ vô cùng nói rằng. "Không sai, rất có chí khí." Vũ Tín sờ sờ Hai Đồng đầu, từ trong lòng móc ra một quyển sách nhỏ. "Đây là lão phu sáng lập trận pháp, ngươi ta hữu duyên, liền đưa cho ngươi." Nói xong, Vũ Tín liền xoay người rời đi. "Lão tiên sinh, tiểu tử họ Cao tên Biển, tự ngang dặm, tương lai ngài nhất định sẽ nghe nói tên của ta. Thứ nay về sau, tiểu tử cũng là ngài đại đệ tử." Cao Biển tay trái nắm lấy trận pháp, tay phải không ngừng vung dậy. "Hy vọng ngươi không muốn nuốt lời, ngươi không phải là ta đại đệ tử, ở ngươi bên trên còn có cái sư huynh." Vũ Tín cười lắc đầu một cái, thân hình càng đi càng xa. 10 năm sau, một tên vì là Cao Biển thiếu niên tiến vào Đại Tùy triều đình, mà hắn cũng rốt cục đã được kiến thức sư huynh của chính mình, một cái họ Hoàng tên Sào người. Hai người hiệp lực bên dưới, Đại Tùy lại lần nữa khôi phục ngày xưa thanh minh, đồng thời vẫn kéo dài dài đến 200 năm lâu dài. Trong lúc Vũ Tín đúng là thu rồi không ít đồ đệ, cũng dồn dập vào được Đại Tùy triều đình. Sau khi trong mấy trăm năm, Đại Tùy hoàng đế thay đổi, có Minh quân, cũng có Hôn quân. Nhưng mỗi khi Đại Tùy xuất hiện nguy cơ thời gian, luôn có người mới đột nhiên xuất hiện, giúp đỡ Đại Tùy vượt qua kiếp nạn. Thậm chí có một lần liền ngay cả Tây Tùy cũng đường xa mà đến phát binh gấp rút tiếp viện, đem phản loạn cho diệt. Thứ nay về sau, Đại Tùy vẫn chưa lại lần nữa khôi phục thịnh thế, mà là những hoàng đế này cảm thấy đến Đại Tùy chính là thiên mệnh vương triều, bất luận làm sao tìm đường chết cũng diệt vong không được. Bởi vậy, Đại Tùy chính thức bắt đầu đi xuống dốc. Từ cổ chí kim, có thịnh ắt sẽ có suy, Đại Tùy vẫn như cũ khó có thể chạy trốn cái này nguyền rủa. Công nguyên 1090 năm, giữa bầu trời nhất là lượng vì sao kia rơi rụng. Vũ Tín sinh mệnh đi đến cuối con đường, lao về núi rừng. Cùng năm, một cây cái quân khởi nghĩa đại kỳ giơ lên thật cao. Công nguyên 1094 năm, Đông Đô cổng lớn bị phá tan, quân khởi nghĩa chính thức giết vào Đông Đô. Đại Tùy Thiên Sách phủ bên trong, một thiếu niên xông vào từ đường. Trên người hắn giáp trụ đã rách tả tơi, trong tay một thanh tam tiêm đao cũng đứt rời. Phủ ở ngoài, tiếng la giết không ngừng. "Tổ tiên, thứ thừa tự vô năng, phản quân nổi lên bốn phía." Cuối cùng vào Đông Đô. Vũ thừa tự quỳ gối Vũ Tín bài vị trước, trong mắt mang đầy lệ quang. Hắn khóc không phải tự thân an nguy, là không có có thể Đại Tùy. "Tiểu vương gia, phản quân vào phủ." Một sĩ tốt ở từ đường ở ngoài hô to. "Tổ tiên, thừa tự dù cho bỏ mình, cũng phải chạm đến cuối cùng." Nói xong, Vũ thừa tự đứng dậy đi ra ngoài. Giết hắn, chính là bọn họ võ gia vẫn trợ trụ vi ngược. Quân khởi nghĩa tiểu đầu lĩnh nhìn thấy Vũ thừa tự đi ra, cao giọng hô. "Giết, chúng ta giết hắn." Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, vô số sĩ tốt vừa lên. Vũ thừa tự không nói tiếng nào, tam tiêm đao đứt rời liền dùng bội kiếm. Bội kiếm đứt rời liền dùng một đôi năm đấm, hắn sẽ không bôi nhọ Vũ Tín uy danh. Song quyền nan địch tứ thủ, quân khởi nghĩa cuối cùng số lượng khổng lồ. Rất nhanh, Vũ thừa tự liền trên người che kín vết thương. "Không được giết, đây là Vũ vương gia tử tôn." Một tên thân mang giáp trụ tướng lĩnh đến, liền vội vàng đem sĩ tốt ngăn cản. Hắn nhìn về phía Vũ thừa tự, mở miệng khuyên: "Ta chờ khởi nghĩa đều là bị bức ép bất đắc dĩ, Vũ thừa tự, ngươi chính là Kháo Sơn vương tử tôn. Dù cho mấy trăm năm trôi qua, ai có thể lại không nhớ Kháo Sơn vương vì là bách tính làm công hiến? Ngươi nếu là không còn đi bảo vệ cái kia Hôn quân, hôm nay chúng ta nguyện tha cho ngươi một cái mạng." Nghe những câu nói này, Vũ thừa tự chỉ là cười cợt. Những năm này cùng phản quân tác chiến, những câu nói này hắn không biết nghe bao nhiêu lần. Nhưng là hắn chỉ biết, võ gia ở, Đại Tùy ở. Đại Tùy vong, võ gia cũng không tồn. "Đa tạ hảo ý của các ngươi, ta chân thành ghi nhớ." Vũ thừa tự nhặt lên trên đất kiếm, mang người chậm rãi lui về bên trong phủ. Trong từ đường, Vũ thừa tự lại một lần nữa đối mặt Vũ Tín bài vị, trong mắt ngoại trừ bất đắc dĩ chính là bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải tổ tiên Vũ Tín, không cách nào từ trong vạn quân thất tiến thất xuất. Giết một trận, hắn liền bị bức đến lui về mức độ. "Tổ tiên a, Đại Tùy vong." Vũ thừa tự giơ lên bội kiếm hướng về trên cổ một vệt, dầm một tiếng, thân thể của hắn ngã trên mặt đất. Còn lại sĩ tốt thấy thế, cũng không chút do dự giơ lên bội kiếm tự vẫn. Công nguyên 1094 năm, đại tùy diệt. Trong hoàng tộc người bị người nhà họ Trình mang theo trốn đi hướng Tây vực, nhờ vào Tây Tùy. Công nguyên 1125 năm, Tây Tùy Vương Vũ Trọng Đạo với đại cao cử hành mừng ngôi. Dương thị tử Tôn Dương Hưng Tùy vào chỗ, vì biểu hiện võ gia chi trung nghĩa, quốc hiệu vì Võ Tùy. Từ đó, Tây Tùy diệt, lập quốc hơn 400 năm. Vũ Tùy lại lần nữa thành lập, nghỉ ngơi lấy sức sau, lại lần nữa đối với trung nguyên khu vực khởi xướng chinh phạt. Mấy trăm năm bên trong, hai bên chinh phạt không ngừng. Công nguyên 1298 năm, do võ gia tử Tôn Vũ Chiếu xuất lĩnh Vũ Tùy đại quân từ Tây vực thẳng vào Trường An. Bắt Trường An sau lại lần nữa phát binh, ở công nguyên 1300 năm sau, đại quân đánh vào Lạc Dương. Vũ Tùy hoàng đế lại lần nữa trở về Trung Nguyên, cũng đem Lạc Dương, Trường An thay đổi vì là Đông Đô, Hương Thịnh. Sửa quốc hiệu thành Tùy, Định Đô Đông Đô. Vũ Chiếu xuất binh trở về phía Tây, từ đó, đại Tùy lại lần nữa phục hưng. Liên tục nhiều lần, hưng vong không ngừng. Vũ Tín đối với này nhưng không chút nào để ở trong lòng, chết rồi hắn tỉnh lại lần nữa sau, cũng đã trở thành trẻ con. Nắm giữ đã từng ký ức, hắn cũng không có chút nào không có tác dụng ý nghĩ. Chính là liên quan với đại Tùy chiến tranh, hắn cũng không có tham dự ý nghĩ. Nói chung, hắn có thể làm cũng đã làm. Sau đó mấy trăm năm bên trong, Vũ Tín chết rồi lại đầu thai, liên tục nhiều lần không ngừng. Hắn tham dự qua giang hồ thế lực, đồng thời nhất thống toàn bộ giang hồ, trở thành danh xứng với thực giang hồ bá chủ. Cũng nhân đầu thai quan lại nhà, gia nhập quá Tân Vương triều triều đình. Cũng từng khai sơn lập phái, rộng rãi thu môn đồ, trở thành đạo tổ. Bánh xe lịch sử quần quận về phía trước, tuy không có Vũ Tín tên, nhưng dù sao có Vũ Tín bóng người. Lại một lần nữa tỉnh lại, Vũ Tín mở mắt ra, chính là một mảnh ánh sáng. Sau đó, hắn liền nghe được một nam một nữ đối thoại. "Này, mẹ, chúng ta võ gia có sao a?" Đi ra ngoài gọi điện thoại, đều đem nhi tử cho đánh thức. Có điện thoại, giải thích hắn đã đến hiện đại. Quá được rồi cổ đại sinh hoạt hắn, cũng coi như là có hy vọng. Chỉ tiếc hắn chuyển thế đầu thai nhiều lần như vậy, nhưng một lần đều không có nhìn thấy Dương Quảng. Đừng nói là Dương Quảng, chính là cùng Dương Quảng giống nhau người đều không có nhìn thấy. Khả năng này chính là Nghiễm Ca không có hệ thống đi, không phải vậy bọn họ đã sớm gặp phải. 17 năm sau, Vũ Tín đã trưởng thành. Người chung quanh đều ở biến, chỉ có dung mạo của hắn tự chế trước sau đều chưa từng thay đổi. Mỗi khi có người cảm thấy đến Vũ Tín cùng Đại Tùy Kháo Sơn Vương chân dung rất giống thời điểm, hắn đều lấy ra thẻ căn cước của mình kề sát ở trên mặt, để bọn họ nhìn, mở to hai mắt nhìn, hắn không phải xuyên việt giả, chỉ có điều là tướng mạo như thế, tên như thế thôi. 20 tuổi thời điểm, Vũ Tín mở ra kênh đào Lữ Trình. Dương Quảng tu kênh đào, hắn liền đi bắt dị tộc người giúp đỡ tu. Có thể mãi đến tận kênh đào Khánh Thành, hắn đều không có nhìn kỹ, này lôi không lôi. Bây giờ đi đến hiện đại, hắn cũng muốn đi đi một lần, nhìn Nghiễm Ca đại vận hà. Trạm thứ nhất, tự nhiên là từ kinh hàng đại vận hà mở ra. Có điều nơi này đã trở thành cảnh điểm, người thực sự là không ít. Đều nói Dương Châu được, thứ nhất là Hồng Kiều. Vũ Tín cũng là tới xem một chút, nhấc chân liền bước lên Hồng Kiều. Hồng Kiều cầu thang bên cạnh, hắn nhìn thấy một đám người vây quanh ở nơi đó, rất nhiều người cầm điện thoại di động chụp ảnh. Nói vậy là cái nào minh tinh, có điều với hắn không có quan hệ. Vừa định đi, hắn liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Các ngươi lại nhận lầm người, ta không phải Dương Quảng, ta tên một thay đổi, đây là thẻ căn cước của ta. Quay đầu, tìm âm thanh nhìn tới, Vũ Tín bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người. Đồng thời, người kia cũng nhìn thấy Vũ Tín, trong tay thẻ căn cước lúc này lướt xuống. Toàn thư xong xuôi.